Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 thì tháng 12 năm 2020. Hôm nay chúng ta có một khóa đặc biệt để ôn lại cách luyện niệm Phật. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham dự buổi tu học ngày hôm nay. Chị Elise Nguyễn ở Mỹ Quốc, chị Hoa Nguyễn ở tỉnh nào vậy, kỳ sau chị nhớ ghi thêm cái địa danh nha. Chị An Nguyễn nữa, Minnesota, Bình Minh nữa, ở Nam Cali, nhớ ghi thêm cái địa danh giùm ha. Khi mà vô cái Zoom, sau khi vô cái phòng họp, ở dưới cái hàng phòng họp nó có cái hàng để tên mình đó, chỉ cần thêm cái địa danh vô thôi. Cẩm Tú, Hawaii. Chị Điểm Quỳnh ở Canada, gia đình anh Tươi nữa, nhớ thêm chữ Nam Cali vô nha. Anh Giảng, Hải Phòng. Giang Thanh ở Kon Tum. Hoàng Nguyệt, Paris. Hồng Đức, Bảo Khanh, Nam Cali. Chị Hương Nguyễn ở Nam Cali. Anh Kiều Đức Thụ, nhớ kỳ sau nhớ ghi thêm chữ Hà Nội đằng sau cái tên của anh nha. Kim Anh ở Nam Cali. Kim Mai, chị Khuê ở Cali, chị Mai ở Bắc Ninh, Minh Trang ở Hà Nội, anh Ngọc Bích ở Hà Tĩnh, Nguyễn Thế Sơn ở Bắc Ninh, Nguyệt ở Canada, Phạm Vi ở Hưng Yên, chị Thấm ở Maryland, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chị Thúy Hoa ở Bắc Cali, Thúy Nga kỳ sau cũng nhớ ghi cái địa danh vô dùm nha, nếu không có biết cách ghi thì nhớ liên lạc lại ha. Chị Thúy Phượng ở thành phố, Trần Thị Yến ở Hà Nam, Triệu Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tươi ở San Diego, Tường Vân ở Đà Nẵng, anh Vượng ở Las Vegas, Vi ở Sài Gòn, Ngọc Hương ở Việt Nam. Thì trước khi bắt đầu buổi trao đổi tu học đặc biệt về ôn lại cách luyện niệm Phật, xin mời Elise có đôi lời với bạn, các bạn.
Anh như cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật vẫn còn á, anh bảo. Không biết của ai á.
Của ai để tắt hết. Có ai có dặn máy niệm Phật thì nên tắt hết đi nha. Và nếu mà không cần thì tắt cái micro đi nha. Chắc của chị Hoa Nguyễn à. Rồi.
Dạ. Em kính chào cô chú, anh chị, em, bạn đạo. Thì hôm nay cái đề nghị của em với anh Bảo làm cái chương trình niệm Phật này á, nó có bốn phần. Phần thứ nhất là về tại sao lại luyện niệm Phật. Phần thứ hai là cách niệm. Phần thứ ba là hữu ích. Phần thứ tư là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Và cuối cùng là những cái thắc mắc trong cái phạm vi niệm Phật. Thì cái chương trình này nó cũng có 2 tiếng nên cố gắng làm các bạn đạo nếu mà có hỏi thì trong cái đề tài niệm Phật mà thôi. Và sau khi anh bảo hết cái phần tại sao phải luyện niệm Phật và cái cách niệm thì mình có những cái thắc mắc. Hoặc là anh bảo khi anh bảo hỏi thì mình có thắc mắc. Chứ khi mình chen vô vậy thì nó sẽ không có đủ giờ. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn Elise. Bây giờ trước khi bắt đầu chương trình thì tôi tắt hết mấy cái micro của các bạn nha. Tại vì trong lúc này thì chương trình bữa nay có trình bày có khác hơn chút, là cái phần đầu chỉ có mình tôi trình bày thôi. Để như sau này nếu mà các bạn có cần coi lại đó, khỏi có mất thì giờ. Tại nó gom gọn hết tất cả những gì tôi trình bày về cái cách luyện niệm Phật. Rồi những câu hỏi thì các bạn ghi ra trong giấy đi. Rồi khi cuối cùng còn dư giờ thì các bạn có thể đặt câu hỏi. Nhưng mà trong cái đoạn đầu thì tôi chỉ trình bày thôi. Bây giờ như chúng ta biết là khi mà tu thì ở trong cái bản thể của chúng ta không phải chỉ có một mình phần hồn. Chúng ta có vạn linh, chúng ta có lục căn lục trần, chúng ta có tỳ kheo. Mà thầy có nói là chúng ta không thể nào mà tu một mình mà thành hết trơn. Thì chúng ta phải đồng tu, đồng tiến, phải đồng hành với tất cả vạn linh bên trong này. Mà thầy cũng có nói là những cái phần mà từ rúng sắp xuống á, thì nó rất là chậm, nó rất là ngu, nó rất là chậm. thành ra điêu luyện nó rất là khó khăn. Cũng một trong những lý do mà chúng ta niệm Phật không được á, là tại vì lục căn lục trần chúng ta không có biết niệm Phật, mà chúng ta không có điêu luyện nó chậm, mà chúng ta không có điêu luyện nó, cho nên không thể nào mà nó niệm Phật được. Mà nó niệm Phật không được á, thì nó không có để cho chúng ta niệm Phật yên, thì rốt cuộc không có ai niệm Phật được hết trơn. Mình tưởng mình niệm được, nhưng mà mình niệm được có vài cái là mình bị cái tư tưởng nó xen vô, nó lái mình đi chỗ khác rồi. Cho nên mình phải có luyện. Thành ra tôi muốn kỳ này để trình bày cái này, để cho các bạn không có phải mà bị mất thời giờ như tôi lúc trước, là vì không có nghiên cứu, không có biết cách luyện niệm Phật, cho nên mất một khoảng thời gian rất là nhiều, mấy chục năm không có biết cách niệm Phật. Thì bây giờ các bạn, tôi sẽ trình bày để cho các bạn đỡ mất cái thời giờ đó, rất là uổng. Tại cái thời gian chúng ta mà luyện niệm Phật rất là ít, không có nhiều. Cho nên niệm Phật không phải mình nói mình niệm Phật là mình niệm được, mình phải luyện cho phần hồn niệm, và luyện cho vạn linh tỳ kheo và lục căn lục trần nó đồng niệm á, thì lúc đó chúng ta mới biết niệm Phật, mới bắt đầu niệm Phật được, chứ không phải nói là mình niệm Phật là niệm Phật đâu. Thành ra trong cái buổi tu học ngày hôm nay á, chúng ta chỉ đề cập tới cái phần luyện niệm Phật thôi. Còn thầy á, thì thầy thường giảng là niệm thường niệm vô biệt niệm, nhưng mà cái đó thầy vạch hết một con đường chúng ta đi từ người thế gian đi đến Phật. Thành ra chúng ta không có đề cập tới cái vấn đề thường niệm và vô biệt niệm, vì cái đó nó cao lắm. Nếu mà mấy người mà không có nghiên cứu kỹ, không có hiểu rõ cái định nghĩa của cái thường niệm vô việt niệm á, thì hay dùng những cái từ đó nhưng mà dùng sai đi, không biết nó tượng trưng cho cái gì, không biết cái ý nghĩa nó là cái gì, cho nên mình dùng không có đúng chỗ. Cho nên bây giờ bữa nay đó, mình tạm gác cái thường niệm vô biệt niệm qua bên, mình chỉ tập trung làm sao để mình luyện cái niệm Phật cho được. Tại nó không có đơn giản, là như tôi hồi nãy có nói đó, là có chúng sanh trong này mà tụi nó không biết niệm á, là không thể nào mình niệm được. Cho nên cái chương trình bữa nay tập trung vô cái cách luyện niệm Phật. Thì trong cái phần đầu á, nó có hai luyện niệm Phật á, nó có hai cách. Nó cách luyện niệm Phật trong tịnh và luyện niệm Phật trong động. Mà muốn luyện được niệm Phật trong động á, thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái luyện niệm Phật trong tịnh trước. Và luyện niệm Phật trong tịnh được á, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta luyện niệm Phật trong động, rồi từ từ mới luyện đi tới cái thường niệm được. Thành ra bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vô cái kỳ này á, tập trung vô cái luyện niệm Phật trong tịnh. Cái đó là bắt buộc. Giai đoạn này là giai đoạn căn bản, là mọi người phải qua cái giai đoạn này. Nếu mà không qua giai đoạn này, tôi dám chắc là không thể nào mà đi biết niệm Phật hết, không thể nào niệm Phật được. Tại vì mình không có điêu luyện thì không có thể nào niệm Phật được. Thì thầy có thường giảng á, là bây giờ tôi nêu hết những cái điểm mà để luyện niệm Phật, rồi sau tôi sẽ mổ xẻ từng điểm một. Và những cái điểm này á, nó đã ghi lại hết trên trang web suydaovovi.org, trong cái phần mà luyện sau 6 tháng đó, nó có cái phần tâm pháp á. Thì những cái này á, đã ghi lại hết rồi. Nếu mà các bạn có ghi chép không kịp cũng không sao, thì những cái phần chánh đó, nó đã ghi lại trên đó hết rồi. Thì bây giờ tôi nêu ra để cho các bạn hiểu cách luyện niệm Phật trước, rồi mình sẽ mổ xẻ sau từng điểm nha. Thứ nhất á, là mình phải có một cái chương trình niệm Phật. Nghĩa là cái thân pháp á, là soi hồn pháp luân thiền định á, thì mỗi đêm á, ít nhất là chúng ta cũng biết là giờ tí á, là chúng ta có một cái, trong thời khóa biểu á, nó có cái chương trình chúng ta phải ngồi thiền. Mà cái niệm Phật á, không có giờ giấc, thì tùy chúng ta sắp đặt cái chương trình sao cho nó thuận tiện thôi, cho theo cái, tại vì trong ngày á, thì chúng ta có nhiều việc phải làm. Mỗi người nó có một cái thời khóa biểu khác nhau, một cái chương trình khác nhau, cho nên mỗi người sắp đặt theo cái chương trình của mình, nhưng mà phải sắp đặt, chứ không phải vì không có bắt buộc, không có ấn định mà chúng ta không có sắp đặt á, thì lục căn lục trần nó sẽ lái cho chúng ta có bữa làm, có bữa không, có bữa giờ này giờ nọ. Thành ra cái mà trật tự ở trong cái tâm linh á, là chúng ta phải có một cái thời khóa biểu. Như vậy á, lục căn lục trần á, nó khó lái chúng ta, nó khó vì lý do này, nó đưa ra lý do này, lý do nọ, bữa nay không làm á, là dời lại, nó khó. Cho nên cái trật tự trước tiên á, là phải đặt ra một cái chương trình. Bây giờ tùy mỗi người đặt cái giờ nào mà thuận tiện cho mình nhất, giờ nào mà mình ít có bị quấy rầy nhất, giờ nào mình mà ít có chuyện mà phải lo nghĩ. Còn những người đi làm thì thầy nói là đi làm về, thì sau cái giờ đi làm đó thì sắp xếp làm sao đó tùy mỗi người, nhưng mà phải có cái giờ ấn định để cho mình luyện cái niệm Phật này á, để cho mình không có bị lái đi, là có bữa làm bữa không, cái đó nó nguy hiểm lắm. Vậy tại sao mà mình làm cái thân pháp á, soi hồn pháp luân thiền định á, thì mỗi ngày mình biết là cái bổn phận mình tới đó là mình ráng lo, mình canh giờ mình làm. Mà cái niệm Phật á, nó cũng quan trọng không thua gì cái thân pháp mà mình không làm. Vì tới đó thì mình sẽ bị lái đi, rồi rốt cuộc ngày qua ngày mình mất đi cái thời gian để mình luyện. Thiệt ra cái mình có thân pháp, có tâm pháp là niệm Phật. Mà trong cái thời gian mình còn ở tại thế á, thì mình còn cái thân xác này á, thì mình phải dùng thân pháp và dùng tâm pháp. Mà sau khi mình lìa thế rồi á, mình chỉ còn cái tâm pháp không. Là cái tâm pháp nó rất là quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Mà chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày nó không biết sắp đặt á, thì nó trở nên thành ra một cái pháp không có quan trọng, tại vì chúng ta không có sắp xếp cho nó, để cho nó đúng như là một cái pháp chánh vậy đó, để chúng ta không có bị mất cái thời gian mà bỏ qua không có luyện. Thành ra mỗi ngày á, thì những người đi làm á, thì đi làm về hay những lúc rảnh rỗi tìm một cái chỗ thanh tịnh êm ả, ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là điểm thứ nhất, là mỗi ngày phải có cái chương trình đúng giờ nào đó đi làm về. Còn mấy người không đi làm thì sắp xếp cái giờ nào cũng được, tùy theo mình, là kiếm một cái chỗ thanh tịnh êm ả ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì cái tư thế thì co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm. Cái điểm kế tiếp á, là hơi thở vẫn bình thường, không có để ý tới hơi thở trong lúc mình niệm Phật, không có để ý tới hơi thở. Thứ năm là mình dùng cái ý niệm, dùng ý niệm nha, không phải niệm bằng miệng nha, thành ra không có để ý tới cái hơi thở. Dùng ý niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy người ai cũng vậy, lúc ban đầu á là mình niệm ngay chỗ trung tim chân mày, rồi từ từ cái điểm đó nó rút lên á, thì mình cứ theo lên, nó nặng theo chỗ nào thì mình niệm theo chỗ đó, nó ra lên giữa trán, nó lên mỏ ác, rồi nó lên trung tim bồ đầu. Lúc niệm á, thì mình niệm rất là chậm, rất là chậm, trong nhàn hạ quân bình, như là niệm như cái tiếng chuông chùa vậy đó. Rồi cái quan trọng, cái điểm này là cái điểm quan trọng, là mình cái ý mình á phải chuyển Bắc lục căn lục trần và vạn linh phải đồng niệm Phật. Mình hạ cái lệnh như thầy nói là các người phải niệm như tôi, như tôi là chủ nhân ông hay là chủ nhân bà á. Cái ý mình phải chuyển vậy á, thầy nói cái ý mình chuyển á thì tụi nó mới niệm. Rồi mình mở cái băng thầy niệm Phật ra, rồi mình để cho lục căn lục trần nó nghe theo, để nó niệm theo cái tiếng niệm của thầy. Rồi lúc mà mình niệm á, trong suốt cái thời gian mà mình niệm á, mình phải tưởng tới Đức Phật Di Đà hay là vị Phật nào cũng được, tùy mình. Và cái thời gian mà để cho mình luyện á, là mình vô mình bắt đầu 5 phút thôi. Mà mình phải coi chừng, coi 5 phút đó trong lúc mà mình niệm Phật á, mình có bị tạp niệm không. Và khi mà mình làm mà thấy nó ổn rồi đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu tăng. Mà khi mà mình tăng lên rồi đó, là mấy lần sau là mình không có cho nó sụt xuống. Cho nên mình không có bắt buộc phải tăng nhanh lắm. Nhưng mà bước nào chắc bước đó, mình không cần phải chạy. Từ từ mình làm, nhưng mà tăng lên rồi là mình không có cho nó tuột. Như vậy á, thì cái niệm Phật của mình á, càng ngày nó mới càng tiến bộ. Còn có người làm bữa nay 5 phút, mai 30 phút, mốt thì còn 5 phút. Làm như vậy nó không bao giờ mình có cái sự tiến bộ. Đó, cái đó là những cái điểm chánh á, mà những cái điểm này á, đã ghi lại trong cái suối đạo vô vi chấm mọt. Và nếu các bạn cần xem lại hay là chép lại thì lên đó coi là có không. Nó có nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải ghi chép là vậy đó. Nhiều chuyện phải làm trong một lúc, cho nên mình phải luyện là vậy. Nó không phải mình vô là mình làm được liền, cho nên cần phải luyện là như vậy đó. Nhiều điểm phải tập trung. Rồi bây giờ tôi sẽ trình bày từng điểm một. Tại sao mà mình phải chọn một cái chỗ thanh tịnh? Thầy nói đó, nhờ sự thanh tịnh á, chậm chậm á, nó mới mở ra. Còn ồn ào á, mình không làm được. Cho nên mình phải tìm một cái nơi nào riêng biệt cho mình không có người qua lại, hay là một cái phòng riêng cho mình, một cái góc nào mà không có bị người ta làm phiền, không có bị người khác chi phối mình á mới được. Chỗ nào yên tĩnh mới được, nhưng mà chỗ nào mà nó có tiếng động hay là có người qua lại nó làm cho mình chi phối là cái đó nó không có tốt cho cái việc luyện niệm Phật. Thành ra một cái chỗ yên tĩnh, một cái giờ giấc riêng biệt. Giờ giấc riêng biệt thì nãy chúng ta có nói rồi, sắp đặt cho nó một cái chương trình. Giờ đó là không có ai quấy rầy mình hết, mình tắt điện thoại. Mình không có làm gì nữa hết á, không có ai mà quấy rầy mình được hết. Cái giờ đó là cái giờ mình dành riêng cho cái niệm Phật. Tại vì nó ban ngày cho nên mình dễ bị chi phối, mình dễ bị người khác quấy rầy. Còn mình làm thân pháp thì ban đêm ai ngủ, ai nấy ngủ hết thì mình yên. Ban ngày nó khác, thành ra mình phải thận trọng cái điểm này. Thì nó tìm một cái chỗ thanh tịnh là như vậy, một chỗ riêng cho mình và không có ai quấy rầy mình, mà cũng không có để điện thoại mà nó quấy rầy mình nữa, là mình tắt cái tiếng reo nó đi, mình để nó đi chỗ khác đi. Giờ đó là mình chỉ tập trung cho niệm Phật, mình phải đặt cái sự quan trọng vô cái niệm Phật này. Thì nó nhờ cái sự thanh tịnh đó, chỗ riêng, giờ riêng, không ai đá động. Thì nói Phật là buông thả tất cả mọi sự việc. Tại sao Phật phải nôn nóng? Đi về đường Phật phải thanh tịnh, nhẹ nhàng, ồn ào á, thì nó không có hiệu quả, không có hiệu quả bằng. Giờ thì tôi cho các bạn nghe trước vài cùng băng nha.
Tu phải dứt khoát với tâm mình. Mình phải dứt khoát giải thoát thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn lục căn lục trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình. Nhiều người trong cái xác này đâu có phải mình đâu. Nhiều diễn lắm đó, một trăm ngồi ngồi vậy với một trăm ý tưởng khác nhau. Ở trong tụi nó trong này bây giờ bên tụi tôi là khác. Tụi tôi là bắt niệm Phật, bắt buộc phải niệm Phật. Niệm Phật một cách nghĩa cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái gì? Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó làm việc quân bình cái luồng điển trong cơ thể. Thì tất cả đồng niệm là chủ nhân ông dễ làm việc. Như personal trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này dưới làm hết. Còn hồi trước không, mình chưa tu là mình vừa nói về cái nó nói gì cái nó bác rồi tùm lum hết rồi. Thì nó không có thống nhất. Cho nên người tu phải trước hết mình làm sao thống nhất được tượng trung hạ cơ bản của chúng mình.
Đó, thành ra thầy nói trong này á, mình không phải tu một mình ngồi ở đây á, nhưng mà hồi nó phóng ra những cái tư tưởng, đủ thứ tư tưởng á, đủ thứ chuyện hết trơn á, nó phóng cái ý đi tùm lum á, nó không có thống nhất, cho nên mình cần phải luyện để cho tụi nó biết niệm Phật hết á, thì lúc đó nó đồng nhất á, lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là tất cả nó cùng chung một cái đường lối hết á, nó không có dẫn chúng ta đi chỗ khác.
Điển chúng ta càng ngày trung tâm bộ đầu các bạn cứ dùng trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có sáu chữ, học có sáu chữ mà học không nên thân đó, thì không có tu làm cái gì. Có sáu chữ thôi. Thầm niệm nguyên âm để giữ cái nguyên khí và trị bệnh tất cả toàn thân là tâm bệnh của chúng ta. Điển thanh khai triển chan hòa. Lúc nào mà nó phát triển rồi các bạn yêu thương tới cọng cỏ, học các học sản các bạn cũng quý, các bạn biết nguyên lý của nó là vô cùng thì không có bao giờ mà các bạn dám chê bai.
Cái điểm quan trọng là mình phải biết niệm Phật, còn nếu mà mình niệm Phật không được á thì nói tu làm gì?
Làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong cũng tức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao cái thắc mắc của
phải niệm Phật. Thì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á. Con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Cái hành pháp đâu có hành trình gì. Hành pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghỉ bậy hư hết. Thế chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó được theo trật tự. Rồi nó sẽ mở cái thức quà làm ra. Nó mới định được. Mọi thứ hòa đồng không mở thì nó động. Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở, mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm, mà mình sẽ mở tới sáng suốt. Mình thấy không? Thế thì...
Đây thầy nói là nếu mà mình chỉ biết có ngồi thiền mà mình không có biết niệm Phật á, ăn chung thì nó ăn chung gì ngồi chút nó nghĩ bậy á, cái đầu mình á, nó không có điều khiển được á, nó nghĩ bậy ở dưới này nó phóng lên những tư tưởng bậy bạ, không ăn chung gì hết trơn á. Thành ra mình tu á, là mình phải biết niệm Phật, biết thiền là phải biết niệm Phật. Mình không có biết niệm Phật á thì nó không có mở cái thức hòa đồng á, mình thiền á không bao giờ mà mình định được hết á. Không có bao giờ mình đi tới định được hết á. Tại mình còn chấp cái này, mình mê cái kia, mình còn giận người này, mình ghét người nọ. Cái thức hòa đồng mình không có mở. Mình không có thấy rõ là mỗi người mỗi trình độ và họ tiến theo trình độ của họ. Biểu họ làm hơn, họ làm cũng không được. Mà mình biểu mình làm hơn, mình làm cũng không được. Thành ra cái thức hòa đồng mình hiểu được cái gì vậy rồi á. Thì lúc đó mình không bớt mê và bớt chấp, mà bớt giận, bớt hờn. Thấy không có trách ai hết. Mỗi người tiến quá theo cái trình độ sẵn có của họ. Rồi bây giờ mình, tại sao mình có lưỡi mà quên nữa, mình khi mà mình cái tư thế ngồi á thì cái niệm Phật á, nó không có bắt buộc mình phải ngồi về hướng nam như là lúc mình làm thân pháp. Nhưng mà mình ở nhà thì mình quen rồi, mình có cái gối mình để sẵn nó quay về hướng nam thì mình quay về hướng nam mình niệm Phật thôi, chứ thiệt ra nó trong cái phương pháp công phu không có bắt buộc phải quay về hướng nam. Thì mình ngồi thì mình vẫn ngồi trên cái gối, hoặc là mấy người nào ngồi trên gối không được thì ngồi trên ghế, cái đó cũng là căn bản của cái pháp thiền thôi. Mình ngồi sao cho nó thoải mái thôi. Thì theo thầy giảng thì ngồi bán già nó thoải mái hơn là ngồi kiết già. Thì lúc đó tùy các bạn. Ngồi cái đó thì xương sống vẫn thẳng, đầu vẫn thẳng, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm lại, mắt nhắm. Co lưỡi răng kề răng đến chi? Cái co lưỡi nó rất là quan trọng. Trong cái niệm Phật này nó cũng là quan trọng, thì nó chiết ra cái nước miếng đó. Sau này nó thành linh dược để trị tâm bệnh của mình. Nước miếng nó chiết ra, nó chuyển chạy, luồng điển nó chuyển chạy bên trong. Thành ra chúng ta đừng có quên là cái co lưỡi đó mình dễ quên lắm. Như là mình răng kề răng, mình tưởng mình co lưỡi rồi, nhưng mà thiệt ra cái lưỡi mình đó, nó hạ xuống rồi. Nó không có làm một cái cố gắng để cho nó co lên. Thành ra phải lưu ý cái điểm này. Khi mà chúng ta luyện á, là miệng ngậm á, răng kề răng á, mà phải nhớ là co lưỡi, phải kiểm soát coi nó có co lưỡi không. Tại vì nếu mà không có kiểm soát á, cái lưỡi nó không có co lên, mà cái lưỡi nó không có co lên á, thì nó không có chiết ra nước miếng, nó không có tốt. Thành ra co lưỡi, răng kề răng, miệng ngậm. Rồi tại sao mà chúng ta phải nhắm mắt lại? Tại vì thầy nói giai đoạn đầu là phải nhắm mắt, cho nên mình mới ngồi một chỗ mình luyện là nhắm mắt là vậy đó. Tại vì cái con mắt mình nó tiếp thu cái sự động loạn của tứ quan là mắt, mũi, tai, miệng này, trong ngày nó vô nhiều lắm. Mình bị chi phối tới 70-80%. Thì bây giờ mình phải từ từ mình lắng lại, mình nhắm mắt là để mình lấy lại cái từ từ mình không có bị nó chi phối nữa. Thành ra khi mà mình nhắm mắt á, mình bớt được cái chi phối của ngoại cảnh thì cái ý niệm của mình á mới dồi dào hơn. Mà mình muốn nhắm mắt vậy á, chỉ có cách là mình ngồi một chỗ yên tĩnh á, nhắm mắt là mình luyện thôi, chứ mình sống ở ngoài đời mình đi đứng nằm ngồi như là niệm Phật trong động á, thì mình đâu có nhắm mắt được. Thành ra mình chi phối lắm, mình không thể nào tập trung được, mà mình không thể nào điêu luyện được. Thành ra cái giai đoạn khó khăn lúc đầu á, là mình phải ráng luyện ngồi một chỗ yên tĩnh nhắm mắt lại, không có lo cái chuyện bên ngoài nữa. Mình bị chuyện bên ngoài nó chi phối mình nhiều quá rồi. Để cho các bạn nghe cái cùng băng thầy giảng cái này.
Kính thầy, con nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép phê cái gì hết.
Cái nhắm mắt niệm ép phê mau hơn. Vì mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á, thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh rồi, thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là mở mắt lúc nào cũng được, lúc nào người ta cũng xuất ra được. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của tứ quan, nó đã chi phối 70-80% và chúng ta nhắm mắt, chúng ta có tranh đấu trở lần lại 40-50% trở lần lần đi tới 60% trở lần lần, từ từ nó sẽ mở. Thế còn mở mắt nó khác, nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dòm ta, nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe, nó cũng mắc cỡ. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe, tôi niệm Phật nó mắc cỡ, nó có cái đó nữa. Cho nên phải nhắm mắt niệm Phật. Cho lúc ban đầu ta niệm Phật, lúc làm việc về nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ ta không có được xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật đi, tập lần tập lần. Rồi tập tới lúc nào mà nó trì nặng cho này mới thấy có hiệu.
Mà bây giờ đấy thỉnh thoảng nếu mà con muốn trụ là con phải nhíu mắt lại.
Đó là bị phân phối tới 80% rồi, bị chi phối của ngoại cảnh. Tôi làm lần để anh lắng hết thì nó trì nặng ở đây. Mình thích nhắm mắt, nhắm mắt là thấy ánh sáng, nhắm mắt là thấy như cái đèn mình, nhắm mắt thấy trọn cái đèn sáng tròn hết. Mình thu nó vô được, phóng nó ra được, nghe nhạc như vậy. Cũng phải dạy công một chút.
Rồi, nãy chúng ta có nói là hơi thở bình thường thôi, không có để ý tới hơi thở trong lúc mà mình niệm Phật á, mình không có để ý tới hơi thở. Những người nào mà tu khá mà cái điển nó nhẹ rồi á, thì có thể bắt ấn tâm bụi. Những bạn đạo nào mới tu mà cái điển nó chưa rút nhẹ mà mình bắt ấn tâm bụi, mình thấy còn nặng á, thì không nên bắt ấn tâm bụi, để hai cái bàn tay trên đùi, hai cái tay mình kẹp theo hông và hai cái bàn tay mình để trên đùi. Còn những người nào tu khá rồi thì nên bắt ấn tâm bụi trong lúc mà mình niệm Phật. Và khi mà mình nhắm mắt lại á, thì mình nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới phía trước, là cái điểm đó là cái điểm chánh của tất cả những cái pháp ở trong vô vi. Là mình nhắm mắt, mình nhìn giữa từ giữa trung tâm chân mày phóng ra tới trước, dùng cái ý nhìn phóng ra tới trước, cái đó là không bao giờ thay đổi. Cái điểm đó thầy có nhắc là để cho mình sửa tâm, sửa tánh, giúp cho mình sửa cái tâm tánh ngay thẳng lại, không có lương lẹo, không có xảo trá nữa, là cái gì nó cũng phải ngay thẳng hết, ngay cái đường đó cứ giữ hoài. Còn bây giờ đi tới cái niệm á, thì dùng ý niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật á. Thì lúc ban đầu á, mình niệm mấy cái chữ đó, mình tập trung ngay chỗ trung tâm chân mày luôn. Nghĩa là nhìn giữa từ trung tâm chân mày thẳng ra đến trước. Nhưng mà lúc mình niệm á, thì cái ý niệm á, chúng ta đặt ngay chỗ cái trung tâm chân mày. Rồi mấy người nào mà nhẹ rồi đó, thì tự nhiên nó rút, nó kéo lên à. Nó kéo lên, nó kéo theo tuần tự. Như là tới giữa trán, sau đó lên tới mỏ ác, sau đó lên tới đỉnh đầu. Thì nó nặng theo chỗ nào á, thì mình niệm ngay chỗ đó. Nếu mà mình nhắm mắt mà mình trụ ngay chỗ trung tâm chân mày mà nó nặng ở trên giữa trán thì mình cứ niệm ở giữa trán. Còn nếu mà mình thấy nó không có nặng chỗ nào khác hơn á, thì mình niệm giữa trung tâm chân mày. Còn mấy người nào mà thấy nó rút trên bộ đầu thì cứ niệm trên đỉnh đầu. Cái đó là tùy mỗi người thôi. Rồi bây giờ đi tới cái niệm á, thì mình niệm chậm. Mình niệm chậm thôi. Niệm chậm thầy nói mình niệm ngắn. Tại sao mình phải niệm chậm? Là tại vì mình phải dìu tiếng lục căn lục trần. Nó xưa nay nó không có biết niệm mà nó rất là chậm. Mà chúng ta mình niệm mau quá thì nó lúng túng. Thành ra phải niệm chậm, từ từ để dìu tiếng của nó. Thành ra không có được niệm nhanh. Cho nên mình mới để cuốn băng của thầy niệm để cho nó niệm theo cái đó thì sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn. Thầy đã làm ra cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật đặc biệt là để hỗ trợ cho lục căn lục trần. Tại vì thầy biết mình không có đủ thời giờ, vì cuộc sống mình không có đủ thời giờ lo cho nó. Mà thầy phải cố gắng thầy niệm cái Phật niệm cái cùng băng đó nó 45 phút, 50 phút gì đó. Thì lúc đó, lúc mà thầy niệm có điển của Đức Di Đà chiếu cho thầy, cho nên thầy mới niệm được, chứ không phải là niệm có mấy câu rồi chép đi chép lại nó ra dài vậy đâu. Nó là thầy niệm liên tục á, không có ngừng nghỉ á. Thành ra cái chấn động lực của cái những cái câu niệm của thầy á, nó sẽ hỗ trợ cái luồng điển cho lục căn trần đó, để cho nó nghe quen, rồi khi lúc đó mình hạ lệnh cho nó thì nó sẽ niệm dễ hơn. Thành ra cái điểm quan trọng là mình phải hồi nãy mình phải chuyển cho lục căn lục trần, chuyển ý cho lục căn lục trần niệm, để giờ mình nghe tới mấy cái phần đó nha. Và trước khi thầy cũng có dặn là trước khi mà mình bắt đầu niệm Phật là cái tâm mình phải hướng về cái cảnh thanh nhẹ giải thoát. Tại vì cái này là tâm pháp, cho nên cái tâm rất là quan trọng. Cái tâm lúc đó phải buông bỏ hết chuyện đời mới được.
Ý sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà trước khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh phải nghĩ tới cảnh giải thoát thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây. Anh từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, vì anh phải trở về tam thập tam thiên cõi sáng lạng ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh, nhắm mắt ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 10 phút. 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút tới nửa tiếng. Anh niệm được 1 tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tâm tình, mà anh sẽ ngạc nhiên, phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Trong lúc mình niệm Phật, mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể. Mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được nhiều chuyện lắm. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra, cái nguồn gốc do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành, thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Nó có lý do, cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng đó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ, lo âu thì làm sao giải quyết được cái nóng tánh. Phải ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, rồi tự nhiên chúng ta trở nên bình thản, thì cái dịp may mắn nó nhiều hơn.
Đành ra thầy có nhắc là cái tâm pháp nó quan trọng là cái tâm. Cho nên chúng ta phải để ý khi mà bắt đầu niệm Phật đó, thầy phải buông bỏ hết chuyện đời, là tưởng về cái cảnh giải thoát thôi, lúc đó nó mới có hiệu quả được.
Kính thưa thầy, niệm Phật thường xuyên thì tập trung nơi đỉnh đầu hay ở trung tâm chân mày? Cảm ơn thầy.
Trước hết phải trung tâm chân mày. Từ trung tâm chân mày niệm thế rồi nó có hiệu lực, nó lên chính giữa trán, lên đến hóa, lên đến trung tâm bộ đầu. Lúc đó là chúng ta phải niệm, chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để hành trì tại thế gian.
Thầy thường dạy niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn. Đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy đường đi sáng suốt hơn.
Tôi lạ, lúc đó tôi bắt đầu niệm thì tôi nghe cái này nó lớn rộng, đầu óc tôi nó rộng rộng lắm, không phải là trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rồi, nào nó tú sáng hết,
nguồn lớn rộng vô cùng. Từ đó khai triển mà không có niệm mong. Niệm rất chậm. Như khi tiếng ngân của chuông rồi. Thế ý nó cứ chuyển chạy. Nó thấm thiết vô cùng từ đó thay mở ra. Mình bắt đầu nói về chuyện đi.
Nên ra thầy dặn Nam mình niệm phải...
Cái Nam Mô A Di Đà Phật rất quyền diệu. Quý vị nên niệm chậm chậm như cái mặt tôi đã nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó vừa đủ cái chấn động và để giáo dục luôn các một trận. Nếu mà các một trận có cơ hội đồng hành. Chứ mình hồi nào giờ mình dạy đến nay chút mai chút về chuyện đời. Rồi bây giờ mình kêu nó ào thét rồi nó lúng túng đi. Cho nên có nhiều người bị quá khổ. Cho nên mình dùng nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ào liên tục bỏ tất cả mọi sự việc. Cho nên nhanh hơn. Nhưng mà rồi là phải lập lại trật tự. Nào, khi mà bình minh rồi cũng phải lập lại trật tự. Cho nên bắt đầu vậy ta niệm từ từ để nó khai mở cho điều đặn trong nội thức. Và cao một trận có cơ hội đồng học và vãng linh đồng học. Thì sau này cái từ tâm của chúng ta phát thở, phát cái pháp quan của diện mạo nó khai mở rồi. Thì cái từ điển ban khai bất cứ chỗ nào cũng được hết. Không có mê chấp nữa.
Thầy dặn là phải niệm chậm á, cho nên mình có để cái cuồng băng của thầy á, thì mình niệm theo cái tốc độ đó cũng được. Niệm chậm từ từ nó mới khai mở trong nội thức. Và lúc đó mình mới dễ hòa cảm với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ.
Hết sớm mình nghĩ sớm. Hỏi nhiều quá, nghe nhiều quá rồi. Mình làm ít á. Là thấy không? Thấy không? Thấy tội ông thầy không? Bỏ bao nhiêu công cho mình làm ít. Thấy không? Phải ráng hiểu cái đó. Cho nên ở đây là tràn trề đạo pháp để học, để tiến. Không học thì sau này ngồi chết. Nghe Quan Âm giảng một tiếng hơi giống ông Tám. Trời ơi khóc sức bức. Trời, ông Tám giảng còn hơn nữa mà tôi cũng tu. Tức à, xuống dưới mới khóc. Nhiều đứa khóc tôi đi ngang không thèm nhìn nữa. Đi biết vậy thôi. Tôi nghe không chịu tu. Không chịu thiền thì xuống đó nữa. Tôi nghe biết bao nhiêu mà tôi cũng chịu. Bây giờ nghe Quan Âm giảng này chết cũng đi vô trong nguyên lý đó, ngồi đó khóc. Chỉ rất đơn giản, đem tới tận nhà đưa tới tâm nó mà nó cũng không làm. Phải tự phản lấy mình không? Tự phản lấy mình tới hồi mình bị tù tội tức lắm.
Con mới tập niệm Phật thì siêng niệm lắm, nhưng lúc sau này thì nó trì trệ rất là nhiều. Thì kính mong thầy chỉ dạy sao để huấn luyện cho hạ giới của mình tập niệm Phật.
Con thấy không? Tất cả là do cái ý chí. Mà khi mà ý chí con tới chỗ đó mà ở dưới này cũng khác gì địa ngục. Ở trên này con dạy nó rất dễ. Nó dễ hiểu lắm. Vì chủ nhân ông đêm thiền và niệm Phật nó ảnh hưởng được mau. Còn ở dưới này á, nhiều khi dạy phải dùng roi điện đánh. Cho nên tôi nói nghe, về rảnh 5 phút thôi. Co lưỡi răng nhắm mắt. Bắt tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 5 phút thôi nó cũng khó khăn. Vì thấp chừng nào nó ngu chừng đấy. Con hiểu không? Thấp chừng nào ngu chừng đấy. Nó không hiểu cái gì. Nói hoài đâu mà mình phải ráng mình niệm. Cho nên thầy mới bỏ công nên niệm một cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để cho tụi nó nghe. Vì thấy tụi con phải đi làm. ai đâu mà rảnh mà dạy tụi nó niệm, cho nên tôi làm cuốn băng để cho tụi nó nghe, cho nó quen rồi chủ nhân ông nhắc nó mới nhớ. Cho nên con rảnh con phải mở băng, con nghe và cái ý con chuyển xuống như này, bắt tụi nó phải đi theo. Để xuống và để bắt nó niệm Phật. Đây, nghe ông Tám niệm đây, thấy không? Đó, rồi mình chủ nhân ông bằng lòng nó mới niệm, chủ nhân ông chuyển ý tụi nó mới niệm. Ý điển mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi con, tụi con cứ niệm đi, niệm đi, niệm đi, niệm ở dưới nó niệm. Nó niệm đều rồi á, một thời gian mà nghe niệm rồi á, không còn cái dục tính nữa. Tự nhiên nó dứt cái dục tính nào ở bên dưới, nhưng mà cái dục tiến đi lên luôn luôn lên đùng nâu. Nhất định nó phải đi lên.
Đó, cái đoạn đó là cái đoạn quan trọng. Nếu mà mình không có hạ lệnh bắt tụi nó niệm thì nó không niệm. Thành ra mình cần phải bắt tụi nó niệm ở chỗ đó.
Kính thưa thầy, từ xưa có mấy vị Phật học từ xưa nhiều lắm, nhưng lúc sau này thì nó chia sẻ rất là nhiều. Thế nhưng thầy, vì tại sao để hướng dẫn cho hạ giới của mình Phật chỉ Phật?
Mình thấy tất cả là do ý chí. Một khi là ý chí con thấy chỗ đó, rồi ở dưới này cũng khác gì địa ngục. Ở trên này con dạy nó rất dễ. Thế dễ hiểu. Thì chúng ngon đến đêm thiền rồi.
Này, nãy mình nghe rồi. Cho nghe cái tiếp đi.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Còn một cái nữa là mình phải cái ý niệm mà phải như thế nào nó mới đúng nè.
Làm sao biết được cái ý của mình niệm Phật? Cho ví dụ, và nếu cần xin thầy cho lời giảng dạy.
Ý niệm là mình có cái tâm mình hướng về đâu thì ý niệm nó tự nhiên nó tiến về chỗ đó, cũng do cái tâm mà thôi. Nhìn chung cái tâm tôi nghĩ đến con vợ là nó sẽ đi vợ. Cái tâm có tâm trước nó tạo được cái ý niệm thành cao.
Thành ra cái tâm rất là quan trọng. Khi mà chúng
không có tâm mà kêu người ta dùng ý niệm nó biết đâu mà niệm. Từ tu mục đích từ hướng về Phật, từ cái tâm tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái đại trí tôi nó mới mở về hướng về từ bi nhiều hơn, trí tôi nó mới sáng. Niệm Phật để mở đại trí chứ không phải niệm Phật mà đem giam trong cái chỗ eo hẹp. Mở đại trí nó mới tiến được vô cùng, ý niệm thanh cao. Lúc đó mình thấy cái ý mình đã chạy rõ ràng. Trong lúc động loạn vô cùng mới tìm ra cái ý mình tưởng Phật. Trong lúc nguy biến động loạn mình tưởng tới Phật. Cái ý này chuyển chạy về chỗ đó thành ổn định trong lúc động. Cho nên người tu có liền bông xuống, tu chân chánh có liền bông xuống cũng vậy đó thôi. Thì là thấy cái định luật tranh trụ hoài dịch rõ ràng, không có gì đáng lo. Chân ý hợp thực hành giải mở tiến tinh phương về đại từ bi thì không có gì mỏi thôi. Đó trong khi đó mới tìm ra cái chân ý của hành giả. Cho nên tu vô vi phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình dùng ý niệm lúc sắp cả tinh thần nghiêm trang hướng về đấng từ bi thì ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó, trong cái đoạn băng này thầy nói khi mà mình dùng ý niệm á, mình phải nghiêm trang hướng về đấng từ bi á, thì cái ý niệm nó mới có giá trị. Đó, cái tâm pháp á, thì cái tâm nó rất là quan trọng. Cái tâm mình hướng về chỗ nào ra lúc mà mình niệm Phật đó, cái tâm mình phải hướng về chư Phật. Mình không có hướng về chuyện đời nữa, mình phải buông bỏ hết cái chuyện đời qua một bên. Rồi khi mà mình bắt đầu mình niệm á, thì nãy như thầy nói các bạn cũng đã nghe rồi, bắt đầu 5 phút thôi, không có cho nó nhiều, để cho tập từ từ để mình kiểm soát coi nó có niệm đều không, coi nó có nghĩ chuyện đời nhiều không, hay là nó niệm nhiều hơn. Mình luyện thời gian, mình thấy nó niệm đều rồi mình tăng lên 5 phút, 6 phút, 7 phút, 10 phút. Thành ra cái đó mình phải làm từ từ, không có cần chạy lẹ quá, mà mình cần phải điều đặn rồi từ từ mình tăng lên rồi đó, là mình định cho nó tuột. Thì từ từ mình đi tới đó, là mình chỉ có đi tới thôi, mình không có thụt lùi nữa.
Kính thưa ông Tám, làm cách nào để niệm Phật được thường xuyên, để đi dẫn đến biết niệm?
Khi muốn niệm tốt thì chúng ta phải ngồi trong một chỗ bình an riêng biệt của chính mình, nhắm mắt tưởng tới Đức Phật rõ ràng, rồi ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta phải kiểm soát chấn động cơ tạng nước miếng chảy đều, đó là chấn động nó chảy đều, nước miếng chảy đều máu nó được lọc. Càng niệm càng thanh nhẹ, càng niệm càng sảng khoái, càng tốt. Bây giờ riêng niệm Phật của mình cũng riêng ngồi ở một cấp 5 phút, 10 phút riêng một mình thanh thản, giờ thì lắp sống có cái gì dễ động trong thâm tâm tôi nữa. Giờ này giờ riêng của chúng tôi thì tôi vừa công phu để giải mở tất cả những trực trực trần trực trong khối học trong chính tôi. Đó là hành trình giải mở nhiệt tâm. Nhiều người đi làm về ngồi nhắm mắt niệm 5 phút, 10 phút rồi mới bắt đầu đi ăn cơm. Chỉ có 10 phút thôi mà nhiều người không làm. Khi về rồi bày nói chuyện này kia cái nọ tầm lum, cũng nói là nửa tiếng mà vô ích, không có lợi lộc. Thì ta câm mồm, ta ngồi, ta niệm Phật 5-10 phút, nó nửa lợi lộc biết là bao nhiêu. Thanh tịnh trước khi chúng ta nhận món quà của trời đất là ăn cơm trời, thì chúng ta phải ổn định trước khi nhận, tất cả nó sẽ yên trong giấc ngủ.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Thầy mới chỉ một cái duy nhất là lấy cái điển tâm giữa trung tâm bộ đầu niệm Phật để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt mà mình trước giờ không gỡ được. Thưa thầy, chỉ có như vậy thôi và đi cho tới cùng. Thưa thầy, có
phải niệm Phật đi cho tới cùng? Nói 6 tháng là thấy gỡ nhiều rồi, đâu cần phải bay mấy năm đâu, mà chịu niệm liên tục như vậy nó mau lắm.
Thưa thầy, như vậy nghĩa là trong cả cái công việc hàng ngày của mình, trong cả những lúc ăn ngủ và
bây giờ mình phải tập tành nó trước, chứ đừng nói khi không tôi bắt nó làm quá mức không có được. Nó lần lần bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không, rồi tới 25 phút, tới 30 phút, lần lần từ 1 giờ 2 giờ thét nó quen. Phải tập sự cho lục căn lục trần. Mình đã ngu muội thì lục căn lục trần vẫn ngu, còn ngu muội hơn chúng ta. Thấy không? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều tập cho nó quen, rồi từ đó nó thành nó quen rồi cái nó mở trí và nó hết nóng tâm.
Dạ, thưa thầy, như vậy con hiểu rồi, rồi. Tại vì cái này thầy nói con rất là lâu rồi.
Rất lâu rồi.
Mà con không có làm được.
Con bị học thành ra con hướng ngoại nhiều quá.
Dạ. Bây giờ thì ổn định này, con hy vọng con làm được.
Bây giờ lo cho bên trong, thấy không?
Dạ.
Mình lo, bây giờ mình thấy rõ rồi, có job rồi, có nghiệp tâm rồi, ha? Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo, ha? Nhân viên mình phải sắp đặt, chứ không có ai sắp đặt cho mình hết. Cho nên thành là công việc của con, nếu mà con biết ở bên trong là con không bao giờ rảnh đâu, không có thì giờ nào rảnh đâu. À, mình niệm Phật là để tránh cái cảnh động này, mình tìm tình trong động. Hiểu không? Cái cảnh động mình mà tịnh, tìm tình trong động, mới thấy khả năng của chính mình.
Thưa thầy, con cũng thấy rõ là trong cái quá khứ thầy chỉ còn từ lâu lắm rồi, nhưng mà cứ tiến lên một bước thì té lại hai ba bước, tiến lên một bước té lại hai ba bước, thì cũng thiếu đó.
Bị đời nó lôi cuốn. Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt vào, chúng ta lôi cuốn số người đã tiến nữa, giúp họ, thấy không?
Vậy còn một cái nữa nha, cái chót. Còn một cái chót này cũng quan trọng cho mấy người nào mà tu được nhẹ rồi á, tu lâu rồi đó.
Kính thưa Thầy, xin Thầy cho biết con niệm Phật nên ý niệm nhanh bình thường hay nên ý niệm chấn động Nam Mô A Di Đà Phật thật chậm theo chấn động điển quang như Thầy đã dạy trong văn niệm Phật. Con thành kính cảm ơn Thầy như nghĩa ở Việt Nam.
Bây giờ mới vừa tập thì niệm theo khả năng của mình Nam Mô A Di Đà Phật. Tập lâu rồi thì nó theo cái chiều hướng điện quang nên mình hiện sáng. Rồi Nam lưu ý cái cuối cùng. Mô mình lưu ý cái cuối cùng thì của người nó mới nhẹ.
Đó, cho những người tu lâu rồi thì để ý cái tiếng ngân cuối cùng để cho nó dễ mở. Đó, thành ra các bạn thấy không, cái luyện niệm Phật đó, nó cũng nhiều chuyện phải để ý, thành ra thì các bạn cứ làm từ từ đi, thì mỗi ngày tập từ từ cho nó đúng. Mình viết ra miếng giấy, mình để sẵn những điều mình phải làm để cho mình nhớ, rồi mình mỗi ngày mình tập chút từ từ ngày này sang ngày nọ thì từ từ mình mới làm đúng được hết, chứ không phải vô một ngày đầu là mình có thể làm được hết những điều này. Nó có nhiều chuyện phải tập trung, nhiều chuyện phải nhớ, nhiều chuyện phải làm để cho điêu luyện lục căn lục trần, thì phải từ từ điêu luyện, nhưng mà phải ghi ra. Chứ đừng có tưởng mình làm theo cái kiểu cũ là mình ngồi đó mình niệm Phật nhưng mà cái đầu nó nghĩ chuyện gì đâu không à, chuyện đời chuyện gì đâu, rồi đâu có tưởng tới Phật đâu, rồi rốt cuộc lục căn lục trần nó cũng không biết niệm nữa. Mà nó không biết niệm thì nó cứ phóng ra những cái tư tưởng tầm bậy tầm bạ, nó làm cho mình bị xáo trộn hoài. Còn Thầy nói nếu mà mình thống nhất được ở dưới mà nó chịu niệm rồi thì cái phần hồn cũng như ngồi trên tờ sen, nó đâu có phá nữa. Thành ra bây giờ mình phải luyện từ từ đi, rồi thỉnh thoảng nghe lại cái cuồng băng này có thâu hết những cái gì mà rất là gom gọn, không có nhiều người nói, chỉ có Thầy giảng nhiều á, thì lúc đó mình dễ nhớ hơn, dễ vô hơn. Đừng có ý y là mình biết rồi, đừng có ý y là mình tu lâu năm là mình hiểu hết, mình biết hết, mình làm đúng hết. Mình phải cho mình cũng như người mới tu để cho mình ôn đi ôn lại, để cho mình nắm vững. Rồi tới đây cũng là tôi cũng đã trình bày tất cả những cái điểm quan trọng của cái luyện niệm Phật trong tịnh. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì tôi có thể trả lời một hai câu hỏi, rồi có gì mình tiếp tục sau ha. Rồi tại vì phần sau nó còn cái phần hữu ích và nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật cũng quan trọng lắm, giờ Eli sẽ trình bày cho các bạn. Thì tiện đây có các bạn nào có cái gì thắc mắc về những cái điểm chúng ta vừa nghe không?
Dạ anh Bảo, em có câu hỏi anh Bảo.
Ừ.
Dạ niệm Phật thì Thầy nói là đóng tứ quan, vậy còn khi mình đang mình ngồi niệm Phật mình nhắm mắt thì bà tai mình vẫn nghe mà, là tứ quan tai vẫn nghe, chứ mà cái miệng thì là mình phải co lưỡi răng cời răng là cũng có miệng nữa. Thì em không hiểu lúc mà Thầy nói.
Tại vì á, mình khi mà Thầy nói mình tìm một cái chỗ yên tĩnh là mình đâu có nghe nữa. Mình đi vô cái chỗ, mình đâu có để điện thoại, mình đâu có dặn cái gì nữa. Mình tìm cái chỗ riêng biệt cho mình. Thành ra các bạn có lưu ý chỗ đó không? Thầy nói tìm cái chỗ riêng biệt cho mình là mình đóng cửa lại đó. Không có ai mà quấy rầy mình nữa. Điện thoại mình để ngoài, tắt tiếng reo đi. Thì mình đâu có thấy nữa, đâu có nghe nữa. Thành ra Thầy nói phải dành một cái chỗ riêng biệt cho mình và một cái giờ riêng biệt cho mình. Cái giờ đó là không có cái gì quấy rầy mình hết á, thì mình mới luyện niệm Phật được. Còn nếu
thì không, ý em nói là cái tai mình vẫn
tai
nghe
mình
tiếng
nghe
niệm Phật
nữa.
Của Thầy
thì bây giờ mình chỉ nghe cái tiếng niệm Phật thôi. Cái tai mình
là cái tứ quan phải không? Không phải gọi tứ quan
à? Tứ quan, nhưng mà lúc đó mình đóng để đóng chuyện đời, đóng tứ quan của chuyện đời. Thầy nói ở ngoài đời
à,
mình bị,
okay.
Ở ngoài đời mình bị hút tứ quan, hút nhiều chuyện quá rồi. Vô đây là mình nhắm mắt lại là đừng cho bớt một cái con mắt để đừng có nhìn nữa. Tại mình mở mắt ra là mình còn bị hút, như là mình đã bị hút. Tứ quan nó hút mình trong lúc mình sống ở ngoài đời. Nó hút mình tới 70-80% lận.
Còn cái lỗ tai mình nghe là nghe ở trong
niệm Phật. Mình nghe niệm Phật. Mình đóng con mắt, hồi nãy anh nói cái vụ đóng con mắt thôi chứ không phải đóng lỗ tai. Thành ra Thầy nói
không, em hiểu, em còn
ở ngoài đời mình bị nó hút tới 70-80%, tại vì tứ quan. Bây giờ mình vô đây mà nếu mà mình còn mở mắt nữa thì mình còn bị cái ngoại cảnh nó hút vô con mắt nữa, thành ra mình đóng luôn.
Em hiểu cái đó, nhưng mà em không hiểu cái chỗ mà lỗ tai mình vẫn nghe còn cái miệng mình vẫn. Dạ không, nhưng mà cái miệng mình phải co lưỡi là mình vẫn chú ý cái giác quan
đúng
này
rồi,
là
rồi,
cái
đâu có
miệng
nói chuyện nữa, đâu có nói chuyện bậy bạ nữa.
À, nghĩa là không nói chuyện đó là ngoài, mình phải quay vô trong, nhưng mà cái
bây giờ
thứ hai
quay
cái
vô trong
quan
là đóng hết rồi, bây giờ mình ngậm miệng là đóng cái miệng rồi, con mắt cũng đóng luôn rồi, lỗ tai vô phòng rồi đâu nghe ai nữa, rồi kể như đóng hết rồi.
nhưng mà cái lỗ tai mà nghe băng niệm Phật là gì?
Cái đó là nghe
em
niệm
chưa
Phật
có hiểu.
Đó. Cái, nghe niệm Phật nó đóng tứ quan là cái tứ quan ông trời ông cho mình để học để thức, nhưng mà mình không biết mình ra lời, mình ra đời mình để cái tứ quan nó phỉnh mình rước vô toàn rước rác không à. Bây giờ mình vô đây mình nghe băng niệm Phật đâu phải rước rác đâu, cái có xài chứ, tứ quan mình xài đóng là đóng đóng cái để cái cửa đời á, đóng để rước rác đời chứ không phải là đóng để rước rác rước đồ đạo, hiểu không? Đóng để rước, tại vì ông trời ông cho mình tứ quan mà mình không biết xài, tại vì nghe để thức tâm, nhìn để thức tâm, hửi để thức tâm, nói để thức tâm mà mình không biết, mình nghe là để chấp, nói để chấp, nói để thị phi, nghe để rước rác, mình làm cái chuyện trật hết trơn à, mình không biết xài, cho nên là đóng, là đóng cái chỗ đời á, tứ quan của đời á, áp dụng theo kiểu đời á, là đóng cái đó thôi, chứ tứ quan không xài, chứ ông trời ông cho mình đầy đủ đồ nghề mà tại mình xài trật. Cho nên bây giờ mình phải điều chỉnh lại, mình sửa lại. Rồi.
Vậy trong cũng giống trong cái mà anh đã nói mà gì FFA đó, thầy nói là đóng tứ quan thì 80%, rồi xuống còn 40, 60, rồi sao mà sợ sao lại lên 40, 60, 80 lại là 100%, sao em chưa hiểu.
Nếu mà bình thường á, mình ra đời á, là mình nó hút mình hết 70-80% rồi, mình nó hút vô cái đó rồi. Bây giờ mình đóng cái kiểu của mình là mỗi ngày mình luyện vậy, từ từ ra đời mình bớt lại. Thay vì bị hút 70-80%, mình hút xuống còn 40%. Hiểu không? Giờ
mà
mình
thầy
bị...
lại có lên á, rồi thầy lại có
không.
Lên là...
40, 60 là mình lắng lại từ từ, mình rút lại, mình lấy lại cái đất đai mà mình đã mất á, mình chiếm lại từ từ. Mình đừng có để cho nó hút mình nữa. Vậy thôi, cái nghĩa là như vậy thôi. Rồi,
à.
Tiếp tục. Có ai có thắc mắc gì nữa không?
Thì em có ý kiến thêm cái chỗ tứ quan á, là trong mọi hoàn cảnh chứ không phải tứ quan nằm ở trong cái phương pháp niệm Phật. Và thầy cũng có nói thêm là tại do cái anh này anh đi làm, anh bỏ cái niệm Phật lâu lắm, cho nên như anh Bảo nói đó, khi ở ngoài đời mình rước vô mà mình mở mắt nữa là coi như mình bị chi phối mất 70-80%. Và cái anh này buổi tối anh hay đi tập truyện, anh hay xem truyện, anh cũng có cái hoàn cảnh đó nữa, tại ông thầy không biết, cho nên đâm ra ông thầy có nói thêm là trong cái những cái bài của chị biết đó là nhắm mắt đời mở mắt đạo, hay là đóng cửa đời mở cửa đạo, là trong mọi hoàn cảnh à, chứ không phải trong cái pháp niệm Phật này, niệm Phật này nào không có dính dáng tới chuyện đó, là do bên ngoài, là do cái thói quen như hồi nãy anh bảo.
Nhưng mà nhờ mình niệm Phật mình đóng lại bớt thì nó sẽ giảm lại cái phần mà khi mình ra đời trở lại nó sẽ bị hút bớt hơn, không có hút nhiều như là bây giờ. Bây giờ mình đóng từ từ, mai mốt á, mình vẫn nhìn nhưng mà mình không có rước vô. Mình nghe mà.
Vậy đó cái cửa thiên đàng của mình là nghe, là mình nghe cái lời niệm Phật của thầy phải không? Rồi cái lưỡi của mình co lại là
mình co lại để cho nước miếng, mình co lại để cho
nước miếng của mình.
Vậy cái tứ quan là khi thầy nói là mấy người đi ra đời á, khi mà mình bị tứ quan nó phỉnh á, thì mình mất hết chi phối hết 70-80% rồi. Bây giờ vô đây là mình đóng lại hết để cho nó quay về bên trong, nó không có hướng ngoại nữa, để mình tập trung, mình dễ niệm Phật. Nếu mà mình không có tập trung, mình kiếm chỗ nào ồn ào, mình tiếp tục mình luyện niệm Phật, luyện cũng không xong đâu. Thành ra cái chỗ yên tĩnh thầy nói rất là quan trọng. Cái chỗ riêng cho mình, cái giờ riêng cho mình, cái giờ riêng cho mình là thời khóa biểu đó. Cái chỗ riêng cho mình là một cái chỗ yên tĩnh. Chứ không, thầy không, chỗ ồn ào là không có được, thầy có nói. Thì nghe đi nghe
cái đó
lại.
Em hiểu hết đó, nhưng mà có nghĩa là mình có hai phần tứ quan, một bên là mình đưa con mắt mình ra mình dòm ngoài đời, còn cái tứ quan mà muốn nói ở trong
không,
tai mình là nghe những cái lời
thì ăn
lời
thua mình xài ăn thua mình xài như thế nào thôi, chứ tứ quan nó cũng vậy, nhưng mà tùy theo mình biết cách xài không, mình biết nghe để thức tâm không hay là mình nghe để rước rác, cái đó là do cái thức của mình nó điều khiển. Nếu mình biết cái rác á, mình chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai á, là mình không có đem vô, là cái người thức. Còn cái người mê á là rước rác vô để đi nói lại qua cái miệng này, đi thị phi. Còn con mắt nhìn địch mê chấp, cái này thích, cái kia không thích. Đó là rước rác đó. Còn thấy để thức tâm nó khác. Mà bây giờ muốn thấy để thức tâm thì phải mở cái thức. Muốn mở cái thức là phải trở về thanh tịnh. Muốn trở về thanh tịnh thì phải giáo dục lục căn lục trần.
Còn câu này cho em biết là em hiểu, em cũng nó hiểu nó hơi kỳ kỳ, em không có thấy cái sự liên hệ giữa, ok mình biết cái em hiểu được niệm Phật là tâm pháp, nhưng mà là cái pháp để dạy lục căn lục trần, cái đó có nghĩa là thân pháp, có nghĩa là cái thân của mình. Em không biết tại sao lại là tâm pháp mà lại là để dạy dỗ lục căn lục trần lại
cục
là
trần
thân
của
pháp.
mình, cục trần của mình là tâm với đâu phải là thân, nó là điển mà.
Vẫn là tâm hả anh?
Hả? Không có tâm sao mà vậy nữa, nó là về điển quang mà. Đâu phải
Lúc mình thở,
cái tâm, cái
anh
thân,
nói đi, anh nói đi.
cái thân pháp là tại vì mình phải dùng những cái cử động mà mình phải dùng cái thân thể của mình làm. Cái ngồi niệm Phật đâu có dùng cái thân nào đâu, ngồi yên mà đâu có giơ tay giơ chân, dùng cái tâm thôi, không có dùng tay chân, không có dùng cái
Thì mình
bụng.
dạy dỗ nó bằng cách nào anh? Mình ngồi
Vậy
niệm
bằng
Phật và mình
ý,
bắt nó cùng niệm.
vậy bằng
À,
ý,
dạy bằng ý.
vậy
Dạy
bằng
bằng ý
tâm,
đó hả?
bằng ý điển, vậy bằng ý điển, đâu có vậy nó bằng cái roi mây đâu, vậy bằng roi điển, ý điển, hạ lệnh bằng ý
À,
không
cái đó
à.
là cái ý ý ok.
Rồi có gì nữa không, có ai có thắc mắc gì khác không?
Có Tường Vân á, Tường Vân Đà Nẵng á.
Tường Vân có muốn hỏi gì, bật mic lên đi.
Dạ chào chú Bảo với cô chú, là con mới tu ấy nên con cũng chưa rõ cái chỗ niệm Phật này.
Cái này
Là chú
à,
Bảo có nghĩa là khi niệm Phật á, là người mới tu là để tay lên đầu gối, còn người tu lâu là bắt ấn tam muội. Nhưng mà con vào con tu cũng 1 tháng này là con toàn chắp tay niệm Phật ở trước ngực.
không không có
Vậy
chấm
là
tay, không có chấm tay. Người tu 6 tháng đầu là chỉ niệm trên 6 luân xa thôi, cái này là cho mấy người sau 6 tháng nha.
dạ thì con vẫn niệm chú
Vẫn
canh
niệm
vào
nhưng
sáu
mà không có chắp tay, để tay trên đùi á, chứ không
tay.
có để tay trên đùi là niệm trên 6 luân xa thôi, khỏi cần chắp.
Dạ dạ con cảm ơn chú ạ.
Ừ, cái này để nghe đi, từ từ mai mốt tới 6 tháng là làm nha.
Dạ.
Rồi còn gì nữa không, một hai câu hỏi nữa đi rồi qua phần tiếp.
Anh Bảo ơi,
Dạ.
có cái mấy cuộn băng mà như thay vì Nam Mô A Di Đà thì mấy cái đó ngân, có cái mà có cái Phật là có ngân, anh đâu có ngân
Không,
không?
chữ Phật không có ngăn. Tại sao thì đó tôi có giảng
Yeah.
nghĩa trong đại hội rồi đó, là nó trụ.
Yeah.
Chữ Phật là nó trụ cho nên nó không có ngăn.
Có
Năm
mấy cái cuộn băng nó lên, nó thấy nó thì nó làm cái eco, nó cũng ngăn
không,
cái
cái
chữ
đó là
Phật
mấy
luôn.
thằng đó nó không hiểu gì hết, nó làm tầm bậy thiếu gì. Thằng đưa lên mạng nó đâu có hiểu tại sao cái đó không có ngăn mà nó cho ngăn đó. Nó không hiểu, nó đâu có nghiên cứu đâu mà nó hiểu. Nó làm tầm bậy tầm bạ, nó để lên bây giờ làm sao giờ. Mình phải hiểu rõ để cho mình đừng có đi theo nó thôi. Mình
Không
phải
biết nó
nghiên
có mua
cứu.
cái like không, không biết mua có nhiều cái like không
Nói
mà
chuyện
thấy tới
cái
bảy
chuyện
tám
của
chục ngàn người nghe.
nó 70-80 ngàn nghe bậy, tới cả chuyện của nó mình lo chuyện của mình đi, đừng có để ngoại cảnh nó chi phối mình nữa nha. Đừng có để cho ngoại
nhưng
cảnh
mà
nó
vậy là
chi
chữ
phối
Phật
nữa.
á, Phật á, dạ
Phật là trụ.
dạ Phật á là không có ngăn gì. Phật
Phật là trụ. Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không? Một câu hỏi nữa đi rồi qua phần tiếp nha. Chấp
anh
nhận.
Bảo ơi, cái lúc mà anh tập anh Bảo ơi, cái lúc mà anh tập ví dụ như là lúc đầu mà 5 phút á, là anh tập 5 phút cho một lần trong một ngày hay là anh tập nhiều lần trong một ngày?
Mình tập nhiều lần chứ, mình rảnh thì mình làm nhiều lần chứ, tại mình làm 5 phút đâu có nhiêu, thì mình ở nhà thì mình làm nhiều lần, mấy người đi làm thì tùy theo mỗi người thôi.
Hello.
Mình làm được nhiều lần thì tốt.
Nghe nào.
Mấy người làm 5 phút mà bây giờ hồi đó làm ngồi cả tiếng là có dư giờ rồi, mà bây giờ nếu mà làm lại 5 phút đó, thì có giờ rảnh lâu lâu lại ngồi lại lần nữa để kiểm, để luyện.
Nhiều lắm.
Nhiều lần trong ngày được. Cái đó mình làm được mà.
Yeah.
Rồi không có thôi, bây giờ Elise bắt đầu đi.
Rồi, em tiếp tục cái phần hữu ích ha. Tại vì cái phần hữu ích này nó rất là dài, là do em đã đưa lên hết 4 lần rồi. Cho nên hồi nãy á, trong cái phần mà cách luyện của anh Bảo nó cũng có một số cái hữu ích. Em muốn đặt câu hỏi cho mọi người là mình nhớ cái gì trong cái hữu ích của niệm Phật mình, thì mọi người phát biểu ha.
Ok chị Alice, em xin đóng góp. Em khoái cái em chỉ khoái cái thầy nói là mình dứt khoát giải thoát thanh nhẹ thì là mình có cái thức hòa đồng mở thì mình không còn giận hờn ai. Nếu mà trong ngày mình còn giận hờn ai là có nghĩa là mình niệm Phật chưa trúng. Em nghĩ vậy đó. Còn khi mà đã nghĩ về xứ Phật thì mình phải buông bỏ tất cả đó. Vậy là giống như nãy anh bảo là giải thích cho em hiểu rồi. Tự nhiên em hơi thắc mắc cái vụ mà tứ quan mà ấy, để em biết là mình tắt điện thoại biết hết mấy cái đó, nhưng mà em hiểu tại sao mà vẫn nghe thì anh bảo giải thích thì em đồng ý, em chịu. Đó là những cái, đó là những cái điều mà em thấy em tâm đắc nhất á. Cái đó em học thêm được cái đó. Với lại hồi nãy anh nói là cái hữu ích là cái gì ta, quá giải trực khí ha, dùng điển để mà mình dạy vào dỗ lục căn lục trần, chứ không phải là mình dùng cái thân tâm thân pháp, là mình dùng ý mình, thì mình ngồi im một chỗ mà không có gì khác. Em hiểu rõ luôn được cái đó luôn, và đi tìm cái sự thanh tịnh cho chính mình là những cái mà em học được trong những cái clip nãy anh bảo cho em nghe, và em xin hết.
Rồi còn ai nữa không?
Có một cái điểm rất là quan trọng khi mà mình còn ở trong cái thể xác này đó, khi mà mình luyện cái niệm Phật nó để đi tới cái gì?
Em có ý kiến bảo
ừ.
Đó là thường thường cái niệm Phật là thầy hay nhấn mạnh là giải cái nghiệp tâm là quan trọng nhất. Giải nghiệp tâm
để từ từ nó đi tới cái gì? Nghiệp tâm là lúc mà mình còn nặng á, mình còn rước nghiệp tâm vô nhiều quá thì mình phải giải nghiệp tâm. Khi mà mình giải nghiệp tâm xong rồi đó, nó đi tới cái giai đoạn nào mà mình bắt đầu khá rồi đó.
Là giải thoát đấy chú.
Không, chưa tới giải thoát mà mình nãy anh có nói đó, khi mà mình bước tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là đó nó quy nhất ba cõi thượng trung hạ, thì lúc đó lục căn lục trần nó đồng một cái thức với mình, nó hiểu như mình, chứ không phải bây giờ là cái sự chênh lệch nó quá xa đi, mình đã ngu rồi nó còn ngu hơn nhiều quá. Thành ra mình nói nó không nghe, mình nói chuyện đạo nó không nghe, mình nói gì nó cũng nghe. Thành ra nó cứ chống lại hay nó làm ngược lại ý mình không. Thành ra rốt cuộc mình không yên, mình ngồi đây mà nó phóng ra những tư tưởng tầm bậy tầm bạ không, rồi nó không có nghe lời mình nữa, nó cướp quyền của mình. Thành ra nó loạn, xứ nó loạn, nó không có được yên. Muốn cho cái xứ nó yên là phải đồng thanh tương ứng, đồng thứ tương đầu. Thành ra cái niệm Phật đó, mình phải đi tới đó mình mới tự chủ được. Bây giờ mình không có làm chủ mình làm sao mình tu? Mình muốn nhưng mà nó không làm.
Rồi còn gì nữa không?
Các bạn đóng góp tiếp đi. Hãy có nói cái gì quan trọng mà thầy thường nhắc á.
Dạ, dẹp được tánh nóng nè.
Dẹp được tánh nóng là lúc mà mấy còn thấp thấp nó còn nóng tánh á. Nóng tánh là còn bị giam mới gan á. Cái đó là còn chậm á. Bây giờ đi lên trên nấc nữa đi. Cái gì mà nó làm cho mình không giận, không buồn, không hờn nữa.
Ủa anh bảo với chị Alice, em hiểu tại sao mà khi mình niệm Phật nhiều thì phần thông minh mình sẽ gia tăng, em chưa hiểu.
Mở cái
tại vì theo đời là khi mình đã dùng những cái tế bào thần kinh thì nó mất đi, mà tại sao niệm Phật nó lại gia tăng thêm cái sự thông minh?
Chút xíu nữa nói nha, chút xíu, chưa tới, từ từ.
Okay, chị. Rồi, không thì em nói đi. Là nãy giờ chị nói hữu ích thì đó, em ghi được những cái nốt đó là thầy ghi, thầy nói
vậy. Rồi, thôi chị sẽ lặp lại. Đúng rồi đó. Cái đó có. Rồi tiếp tục nha.
Đó, xin đóng góp một chút ạ. Cái này niệm Phật giúp mình mở trí, rồi đến mở cái thức hòa đồng, phá mê phá chấp của mình.
Ừ. Cái đó nó
cũng... Hòa đồng hồi nãy Bảo có nói đó là mở trí đó. Cái đó là mở trí, nó mới là thông minh đó.
Cái thức hòa đồng nó quan trọng. Tiếp tục. Người nó bớt mê bớt chấp rồi vậy. Nó bớt động. Tại nó mê chấp.
Rồi tiếp tục đi. Anh Tư nói luôn đi. Hỏi có cái hữu ích anh Tư nhớ gì không?
Hữu ích thì nhiều lắm, nói về hữu ích của niệm Phật thì thôi tràn gian đại hải, phải liệt kê ra không biết.
Cho nên phải nhớ
nhiều lắm, em còn nhớ cái
10 phần ha.
Giờ nhớ gì nói
gì nữa, nói đi.
Dạ em còn nhớ được, cũng giống như là mình được trực tiếp luồng điển của Đức Di Đà.
Uh-huh.
Đúng rồi, có một điểm đó nữa đó.
Dạ.
Dạ. Rồi tiếp tục có gì nữa không?
Mọi người nói nhớ cái gì nói
người đó. câu là nó gần ra hết á, gần ra hết niệm, nhiều lắm.
Niệm Phật thấy nó nhẹ, còn suy nghĩ chuyện đời thấy nó nặng.
Rồi còn gì nữa không?
Còn cái gì không?
Con nhớ là thầy nói là cái cơ duyên may mắn đến với mình rất là nhiều ạ.
Đó hồi nãy có nói đó, đúng rồi đó, cơ duyên may mắn đó. Rồi tiếp tục.
Em có ý kiến là khi khi mà mình niệm Phật nhiều mà mình mở được cái lục tâm á, cái lục tâm mình nó thông á.
Không, cái đó không được, tại vì lục tâm là đó nó thành Phật rồi, mình chưa đâu, mình nói thấp thấp đi chút xíu đi.
Thì mình dạy cũng cho vô một điểm này.
Cao quá.
Thầy nói là mình làm một chuyện cho tất cả mọi chuyện á, là mình giải quyết được tất cả vấn đề
cho tất cả.
Đi ra nữa mà lớp lớp.
Ông thầy ông muốn nói ông Phật á, thành ra mình phải nói cũng được, nhưng mà phải nói à, khi mà đạt đến Phật rồi thì mở được lục tâm, nói vậy tôi chịu. Khi mà đạt được tôi đi tới tột cùng của cái niệm Phật á, mở được lục tâm mà thành Phật rồi đó, cái đó tôi chịu. Chứ đừng có nói nhiều khi mình tưởng mình làm được, phải không?
Dạ tiếp tục. Còn gì nữa không? Còn ý gì nữa không? Nhiều lắm lắm á.
Dạ con nhớ là có một ý là thầy nói là niệm Phật cũng giúp cho pháp tướng thay đổi.
Niệm Phật có pháp tướng thay đổi hả?
Pháp tướng.
Pháp tướng.
Dạ.
Dạ con thấy có. Con thấy có cái câu là pháp quang diện mạo phát triển thì từ điển ban cho ai bất cứ khi nào cũng được ạ.
Khi mà mình phát được có từ điển mình ban cho người ta được ha.
Là từ quang á, đó là từ quang á. Pháp từ quang á.
Rồi gì nữa?
Rồi tiếp tục.
Ai còn nhớ gì nữa, nghe băng giảng thầy thường nghe thầy nói gì, thấy niệm Phật là hữu ích nhiều chuyện lắm á. Bây giờ nói mà nhớ hết thì chắc không nhớ hết đâu. Nói thiệt, cái đó phải thông
minh. Đúng rồi đó. Bây giờ em đập lại ha. Có gì nữa không?
Dạ, tôi góp ý chút nha chị.
Dạ, chị
đó. Dạ, tôi nghĩ là mình niệm Phật mà được trụ lên được đỉnh đầu rồi đó, thì tức là mình tập trung được ba báo linh tinh khí thần của mình lên đỉnh đầu, rồi trụ điển lên đỉnh đầu, thì lần lần là cái niệm Phật của mình sẽ giúp cho cái điển của mình hòa được cái điển của càn khôn vũ trụ, và sẽ giúp cho mình phát triển nhiều hơn nữa. Dạ, xin hết.
Dạ đúng rồi, có cái đó nữa. Dạ. Trời, còn gì nữa không?
Nghe giúp cho mình mắt sáng mặt tươi. Con có nghe thầy nói cái đoạn
mắt sáng mặt tươi, tâm dễ chịu.
Với lại ông thầy ông nói ông khi mà ông niệm ông nhìn thấy cái mặt ông đẹp, môi son gì đó.
Không, cái đó không phải, cái đó là một cái ý khác. Cái đó là khi mà thầy niệm Phật nhiều rồi thì xin Đức Thích Ca cho thầy giống cái mặt giống Đức Thích Ca đó, thì khi đó thầy ông Đức Thích Ca mất, ông thầy phải đem cái mặt sát xuống dưới đất vuốt. Rồi còn gì nữa không? Còn nhiều giống không Phật Thích Ca, còn gì khác không? Trời ơi, sao niệm Phật mình niệm quá trời mà mình không nhớ hết. Cái này cũng nhiều nha, nãy giờ cũng được 11. Ủa,
anh chị cho em hỏi, nãy thầy cũng có nói cái chữ niệm Phật thu và phóng, em cũng chưa hiểu đó luôn. Niệm Phật là có thu và phóng, em chưa hiểu thu là cái gì, thu cái gì mà phóng ra cái gì.
Thu cái gì, phóng cái gì, theo cảm tố.
À, em nghĩ là phóng ra cái từ để mà thu là chắc là em cũng biết thu gì.
Theo con là thu được luồng điển của Đức Di Đà và phóng từ quang ạ.
Cũng thu được cái luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho mình đó, nếu mà mình thanh tịnh đó mình thu được cái sự
mà phóng được từ quang
sáng suốt của Đức Di Đà ban chiếu cho mình đó, luồng điển của lúc mà mình niệm Phật mà mình tưởng tới Đức Di Đà là Đức Di Đà ban chiếu cho mình, điện cái điển quang đó nó cũng bảo vệ cho mình đó, nó cũng hỗ trợ cho mình, nó bảo vệ cho mình đó. Mình phóng thì mình cũng phóng ra cái từ điển, khi mà mình có được ánh sáng thì mình cũng phóng ra được vậy, mình cũng chiếu cho được vậy. Thì nói mình đi vô mấy chỗ mấy người bệnh mà mình tập trung ở trung tâm chân mày mà mình ngó tới người ta, mình tưởng tới người ta là cái luồng điển mình nó cũng chiếu ngay tới đó.
Rồi chọn gì nữa không?
Em nhớ là thầy có nói tức là niệm Phật tức là mình thấy được cái sai của mình mà thấy được, tức là với lại mở cái thức hòa đồng
đó. Đúng rồi, thấy được cái sai của mình, thành ra
hòa đồng, thức hòa đồng ạ.
Nó có thể thế được cái mà cái pháp mà bữa hôm mình có học đó, cái pháp mà kiểm thảo đời đạo đó. Bây giờ thầy nói là bên trên cho cái niệm Phật này nó nhanh hơn đó.
Rồi, còn gì nữa không? Em tóm tắt nha.
Rồi, tóm tắt đi.
Rồi, cái đầu tiên á, mà ông thầy có nói mà ít ai để ý á, là niệm Phật có khứ trược lưu thanh được nha. Cái này có. Rồi niệm Phật cho mình cái tính nhịn nhục. Như hồi nãy Thanh nói á, là sửa sai được là mình dẹp được cái tánh hư tật xấu. Nha, tánh hư tật xấu mình rời đi. Có mở thức hòa đồng, nãy mình có nói ha. Rồi mình trụ tâm khi mình làm việc. Cái đó là chắc chắn. Rồi khi mà hồi nãy cô có nói là cái luồng điển đó là quy nhất rồi đó. Cái tiểu thiên địa mình được quy nhất tam giới rồi đó. Thì mình mở được cái tâm. Thì thầy nói mình có cái cơ may đó là thoát được từng đường tơ kẻ tóc.
Thoát nạn đó.
Thoát nạn đó. Và mình liên hệ với luồng điển Đức A-di-đà. À, mình tiếp xúc được cái luồng điển của Đức A-di-đà. Niệm Phật thì mở trí cho nên cái sự thông minh mình nó mới tăng lên, mới gia tăng. Tại mình hòa hợp với cái đại trí của Đức A-di-đà thì lúc nào họ Đức A-di-đà cũng chiếu độ mình. Cho nên khi niệm Phật có thể có nói là mình nghĩ tới cái luồng điển Đức A-di-đà. Khi đó mình sẽ mở trí. Tại vì cái đại trí của ông Phật cũng dễ sợ lắm. Cho nên ông sẽ chiếu độ cho mình, sẽ giúp đỡ cho mình. Thì cái trí mình càng ngày càng sáng hơn. Như là trí đạo nha. Còn cái trí đời thì chắc chắn mọi người ai cũng có. Ai cũng có sự thông minh ở đời. Nhưng mà cái trí đạo mình sẽ tự nhiên thầy nói mình một buổi thiền của mình là một cái bài cái khóa học của đại học là như vậy đó, là tại vì mình tiếp xúc được cái luồng điển của lúc khi mình niệm Phật mình tiếp xúc được cái luồng điển đó. Và cái anh Bảo nãy có nói đó, khi mình giải cái lục căn lục trần đó, thì ở đây thầy có nói là mình nâng cao cái luồng điển của lục căn lục trần lên, cái vạn linh ở dưới này lên, cái lục tặc ở dưới này lên. Thầy nói như vậy tại trong ngũ tạng này nó lộn xộn lắm,
cho nó khôn hơn á.
Dạ, cho nó khôn lên là tại vì ở dưới này nó thấp. Tại vì thầy nói từ cái chú rúng trở xuống nó rất là thấp. Cho nên nó suối biểu mình hoài à. Lúc thì mình giận, lúc thì mình hờn, lúc mình chấp, lúc mình mê. Rồi lúc mình ghen, lúc mình ghét. Rồi mình cứ để ý ông chồng mình như vậy, ông bà vợ mình như vậy, rồi bạn mình như vậy, đồng nghiệp mình như vậy. Đó là cái phần dưới này nó rất là thấp. Cho nên khi đó thầy nói niệm Phật là mình nâng cao cái luồng điển nó lên. Để cho nó đừng có đi theo mấy cái chuyện đó. Mình muốn cho cái luồng điển mình đi lên đó, thì mình chỉ có hướng đi lên phía trên thôi. Khi mình hướng lên trên đó, thì cái phần dưới nó sẽ đi theo. Tại dưới này nó thấp. Chứ nếu không thì mình tối ngày cái điện thoại vô là mình cứ mệt với nó ha. Rồi thầy nói khi mình niệm Phật đó, thì mình giải quyết được mọi sự nan giải của cuộc đời. Thầy nói như vậy. Tại vì khi mà mình trụ giác rồi đó, mình trở về cái chân tâm của mình, thì mình sẽ giải quyết hết mọi sự. Ngay cả nạn cũng vậy. Thầy nói niệm Phật thì mình khai sáng tâm thức. À, vì hồi nãy anh Bảo có nói đó, khai tâm mở trí, mà cái này nó cũng cao nha, chứ không phải thấp. Nó làm cho cái tâm mình, nên cái đó là dạy lục căn lục trần, cũng dùng tâm là vậy đó. Nhưng mà nãy cũng có một clip thầy nói đó, anh Bảo có cho đó là dùng roi điển cũng được đó nghe. Tại vì sau một lúc cuối em sẽ nói tại sao có dùng roi điển, có một câu hỏi của bạn đạo thì em sẽ lập sao. Rồi thầy nói là cái niệm Phật mình nó cũng giải những cái phần trược trong cái nội tâm để mình mở cái huyền bí trong cái nội tâm của mình ra thì mình mới đi về không được. Cái này nó hơi cao ha. Rồi khi niệm Phật thì mình cũng quân bình, trở về không, cái đó là bắt buộc. Hồi nãy mình cũng nghe thầy nói
thầy nói mình bây giờ mình đọc biết bao nhiêu sách đạo ha, nhưng mà mình không có đem vô tâm được, mà mình niệm Phật á mình đem hết vô tâm được. Như là những cái lời của đạo mình có thể nhớ được, là mình đem vô tâm rồi mình nhớ được, mình nói được, mình nói lại được, là tại vì mình đem vô rồi. Còn nếu không á, những cái lời đạo á, mình đem vô không được. Mà mình niệm Phật á, mình quét dọn á, trong cái óc của mình á, thì tự nhiên sắp đặt lại á, thì tự nhiên mình đem cái đó vô tâm được. Rồi sau này cái đó là hành trang của mình đem đi kiếp sau mình cũng còn nhớ.
Dạ. Rồi cái thầy có nói á, hồi nãy anh Bảo có cho nghe đó, là niệm Phật là mình vượt được ba cõi. À, khi mình niệm Phật, khi mình ra khỏi bản thể này, khi mình chết mình ra khỏi bản thể, hay là người nào đó được xuất ra đó, thì cái niệm Phật nó rất là quan trọng, bởi vì nó đi qua được ba cõi.
Chìa khóa mở ba cửa mà, nó là cái chìa khóa.
Dạ.
Cõi nào mình cũng xài được hết trơn á. Mà khi mình ra khỏi cái xác này á, chỉ còn cái niệm Phật à, do ông Pháp Luân Thường Chuyển là để lại rồi đó.
Dạ. Rồi khi mình niệm Phật á, thì mình sửa được cái tánh ở chỗ là thì mình không có còn gạt mình nữa. Và mình không có cái cánh cao ngạo mạn.
Thầy nói à, thầy có nói cái này hay lắm á. Thiền để sửa cái gì mà niệm Phật để sửa cái gì?
Đó, thiền sửa tánh, niệm Phật sửa tâm. Nhất hoài đó. Rồi, tại vì mình hay gạt mình lắm. Cái đó là chắc chắn mọi người có nha. Tôi được cái này, tôi được cái kia, mình có gạt mình, cái này có
À,
rất là nhiều.
cái đó là lục căn lục trần nó gạt mình, tụi nó khôn lắm, nó ma lanh chứ không phải là nó khôn quỷ quyệt á, nghĩa là nó nghe đạo nó cũng nghe, mình nghe nó bắt nó nghe nó cũng nghe vậy, nhưng mà nó lấy mấy cái gì nó có lợi mà nó có thể gạt mình được á, nó gạt mình để cho nó khỏi làm. Nhiều khi nó tự cho mình là có một cái trình độ cao rồi, nó cũng như bây giờ nó niệm sơ sơ cái nó nói bây giờ đi vô biệt niệm mà thôi khỏi niệm, hay là nó nói nó sống trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi đâu cần niệm, nó mình sống rồi mà, thì nó niệm không bằng sống, mà bây giờ nó sống rồi nó đâu cần niệm, nó đạt tới
Đấy,
thường thường
con
thường vô biệt niệm rồi, nó có ánh sáng rồi, nhiều khi nó xạo nữa, nó có ánh sáng rồi.
nó rút sáng đêm, mà nó rút sáng đêm ngủ cũng
Rút
rút.
sáng đêm, rút sáng đêm, rút sáng đêm, rút suốt đêm ngủ không được luôn.
Rồi nó nói á, rồi nó nói nó không cần nghe băng nữa, nó niệm không cũng
Đúng
được.
rồi, nó nói nó hiểu hết trơn rồi, đâu cần nghe.
Rồi cái tánh khống cao ngạo mạn, khống cao ngạo mạn cái này có rất nhiều nha, thật sự mà nói cái này có, và thật sự mà nói em có cái này ngày xưa, bây giờ là em cũng sửa nhiều lắm chứ nếu không sửa không có ngồi đây. Cái tánh khống cao ngạo mạn ở này có, ai cũng có, nhưng mà tùy theo cái mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái môi trường của mỗi người thì cái cách nó thể hiện như thế nào, nhưng mà cái tánh khống cao ngạo mạn cái này có. Nhiều khi mình nói cái người đó không có bằng mình, hay là mình nói cái người đó không có xứng đáng để mình nói chuyện, hay là mình cái người đó không xứng đáng để mình kính nể, cái đó có nha. Cho đây tất cả mọi người, hầu như tất cả những cái tánh đó ai cũng có. Thầy nói tại mình đâu có chịu thua ai, mình là một trong những phần hồn của ông trời mà chiết ra từ thượng đế, là cái tánh đó nó có. Nhưng mà khi mình sửa được, khi cái niệm Phật được thì mình sửa được cái đó, thì mình trở về được cái sự thanh tịnh của mình, sự thanh tịnh của mình thôi nha, chứ chưa có nói mà đạt được thanh tịnh nha. Đạt được thanh tịnh thì cao lắm. Rồi thầy cũng có nói là cái niệm Phật có tìm ra được cái chấn động vô cùng của mình, của chính mình, tại do cái chấn động lực của cái lúc mà mình niệm Phật á, cái đó mình tìm ra được cái chấn động lực vô cùng của chính mình. Mà thầy nói khi mình cái chấn động lực của mình mà từ cái cơ tạng của mình mà hòa với cái càn khôn vũ trụ á, thì là cái đó là ánh sáng để đuổi tà. Cái đó là cái bí quyết mà hầu như không ai biết.
Cho nên nó tự
Xong.
nhiên nha, tự nhiên nó đuổi chứ không phải là mình cố ý mà mình niệm Phật
Dạ.
đuổi ma nha, cái đó là ác á, thầy nói ác. Còn
Dạ,
cái này là
cái
cái
này.
ánh sáng nó đuổi cái bóng tối là cái chuyện bình thường thôi.
Dạ, cũng như nãy cô dì có nói đó, đó là cái khi mình cái niệm Phật mình trụ rồi đó, cái động lực, cái chấn động lực đó nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì cái ánh sáng đó nó tỏa ra cái ánh sáng, cái dòng hào quang của mình đó, để đuổi tà, tự nhiên nó đuổi chứ không phải mình cố tình mình đuổi. Và cái niệm Phật có thầy nói là niệm Phật là mở từng xớ thịt, cái này chơi thôi, cái đó là ông thầy nói thầy nghe chứ không phải nói mình nghe. Ông mở từng xớ thịt mình niệm chơi thôi, niệm Phật là chơi thôi, sáng ngày ổng cứ niệm, ai đặt được cái đó là giống ông thầy rồi đó. Và mình diệt được cái ý mã tâm viên ha, tại cái tâm mình nó không có định, cho nên đâm ra thầy nói là diệt được cái ý đó. Và còn rất là nhiều nghe, nhưng mà em chỉ nói cái mà em có ra cái đề tài là niệm Phật là hồ lô đó, là mình rước hết, mình hóa giải hết những cái gì mà nó đến với mình một cách rất là bất thường, và đến một cách rất là đột nhiên, và mình nó đến một cái làm cho
Vậy vậy
mình
à?
khóc á, mình chới với á, thì mình có cái niệm Phật là đó là cái hồ lô để rước hết và diệu hóa giải hết
Vô là
ha.
phải hóa
Cái đó
giải, hồ lô là phải hóa giải những cái gì mà trần trược vô là nó hóa giải.
dạ,
là
thì
hút
khi
vô
mình đi
hết,
đường
à, nó hút
hút
vô
hết
là nó
anh
hóa
chị. Em hỏi cái câu hỏi
giải.
này nó hơi kỳ kỳ nha, nhưng mà chắc em phải hỏi, tại vì em không biết cái hình của Phật Thích Ca như thế nào, em cũng không biết cái hình của Phật Di Đà như thế nào, là sao mình tưởng được, em chỉ tưởng thầy với cô với tổ sư
Rồi.
mình thôi, tự em biết mặt.
Bây giờ biết rồi, cho con nghe nha, nghe cái clip này nha, rồi anh Bảo anh nói tiếp. Đợi cái nha.
Ok, dạ cảm ơn chị.
Này nhiều người hỏi rồi.
Thường thường thầy nói ngày đêm phải nghĩ đến cha hay là niệm Phật thì nghĩ đến Đức A Di Đà, là con được biết là cha hay Đấng A Di Đà là vô hình vô tướng vô danh luôn, vậy nghĩ đến cha nghĩ đến A Di Đà phải nghĩ sao?
Mình tưởng về luồng điển thanh tịnh, luồng điển thanh tịnh. Thấy không? Mà luồng điển thanh tịnh là ngay trung tâm bộ đầu của chính mình. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là tưởng tới Đấng A Di Đà rồi còn gì nữa. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là tưởng tới cha rồi gì nữa. Người biết niệm Nam Mô Di Đà Phật là con ngoan của ông trời. Đâu có gì sai lầm đó. Vì nó tự khai mở. Thay vì chờ ông trời xuống mới khai mở cho nó. Còn này nó tự khai mở. Tự được lúc đấy. Thấy không? Thì cái đó là tưởng tới cha, tưởng tới Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là được rồi.
À, thầy nói mình là con cưng của ông trời ha. Nghĩ tới cái luồng điển thanh tịnh là được rồi. Là mình nghĩ về cái luồng luồng ánh sáng đó của ông trời. Mình tưởng tượng giống như cái ánh sáng của Nhật Quang Phật đó. Cái ánh sáng đó là dịu lắm á. Cái ánh sáng nó thanh tịnh lắm, là đại thanh tịnh mà. Cho nên cái luồng
điển đúng rồi, chứ không có nghĩ về hình ảnh chứ mày. Đúng rồi, vô hành vô tâm cũng nghĩ giống
ví
vậy
dụ đó. Như cũng có người nghĩ tới cái mặt tại vì có mấy cái hình ảnh đó, thì cũng có người nghĩ tới cái hình ảnh của ông Đức Di Đà. Nhưng mà theo chị nghĩ là nghĩ về cái luồng điển, tại vì mình đang tiếp xúc cái luồng điển mà luồng điển của Đức Phật.
Dạ đúng rồi.
Thì ra khi mà
có, không, tại vì ok anh Bảo nói đi.
Khi mình nghĩ tới cái tên của ổng là mình hướng về ổng rồi.
Khỏi yes.
Khỏi cần phải nghĩ cái mặt ổng ra sao, mình nghĩ tới ông Di Đà trong đầu mình là tự nhiên cái điển nó chạy về đó rồi.
Yes, cảm ơn anh. Tại vì đúng rồi, từ thầy cũng nói là những cái đó là hình ảnh thế gian. Đó, không có đúng á, bởi em cũng đâu có biết. Dạ đó, bởi em mới nói hơi thắc mắc cái đó.
Mày nói ông Thích Ca mà ông xuống đây ông kiện á, lại làm mặt ông đâu có giống ông đâu.
Ông thầy nói nếu ông thầy nói ông Thích Ca là ông có copyright thì là ông sẽ thưa, tại vì cái đúng mặt rồi. Nó giống.
Đúng rồi đó, bởi em không biết là mình nghĩ gì. Ok, nghĩ tới luồng điện thôi. Hôm nay em quá giải được cũng nhiều thứ.
Giờ em đố mọi người nè, giờ là câu này nhắc vào nhà Tú nhắc nè, đố mọi người Phật Thích Ca đẹp hay xấu? Nói xong rồi nói luôn.
Người ta nói là ở dưới thế gian, người ta nói là mấy 36 tướng đó mà.
Đâu có mặt hình gì đâu chị, phải không?
Nhưng mà ông
thầy ai nói đi.
Không có cái khuyết điểm nào không? Hay là mặt đẹp lắm?
36 tướng tốt nha.
36 tướng tốt nhưng mà có khuyết điểm gì không? Hay là mặt đẹp trai lắm?
Rồi, dạ, ai nói ông thầy thật. Đẹp trai đẹp xấu.
Đẹp trai 100% là có khuyết điểm gì không?
Em đóng góp cái này. Em nhớ là thầy là Đức Phật Thích Ca nói với Đức Thầy, tức là ta sẽ cho con có cái mặt đẹp đúng ta. Đúng không ạ?
Thì đúng rồi, cái đó là cho thầy
cái đẹp mặt. Là về tướng, về cái tướng nó khác nha. Cái tướng về tướng số nó khác với cái tướng thẩm mỹ nha. Cái thẩm mỹ là phải đẹp, mặt vi lai là cái đó là tướng thẩm mỹ. Còn cái tướng mà tướng trong tướng số đó, trong cái tướng của ông Phật đó là nó tròn. Nhưng mà ông thầy nói cái gì, ai có nghe được. Ông Phật Thích Ca đẹp hay xấu?
Có khuyết điểm gì không hả?
Có khuyết điểm gì không?
Vậy con mình đây Ly thấy rồi chứ tôi cũng chưa nghe.
Cái này từ từ sẽ nghe, mọi người sẽ nghe trong vòng khoảng 4 đến 5 tuần. Ông Phật Thích Ca có cái miệng méo. Không biết ông thầy nói chơi thiệt nha, thầy nói tôi nói không phải đó, tôi nói ông Phật Thích Ca miệng méo đó.
Ông gặp rồi ông có thể nói được, mình chưa thấy mặt đâu biết được.
Cái này chừng khoảng
sao mà cũng thắc mắc tại sao điển ông sửa cho thẳng lại.
Không biết, có thể trước khi tu.
À, trước khi tu méo rồi. Bây giờ thành thật Thích Ca thì cái miệng nó đẹp lại rồi, người ta làm cái tượng cũng đúng rồi, phải không? Đẹp.
Em không biết cái lúc mà còn trước khi chết thì cái tượng đó có đúng thật hay không, nhưng mà ông thầy cũng nói vậy là em nghĩ chắc là trước khi tu, nhưng mà sau khi tu thì cái tướng sửa như thế nào thì mình không biết.
Chắc trước khi tu, khi còn làm hoàng tử thì đúng rồi.
Nhưng mà cái tướng tốt là bắt buộc là phải có 36 tướng tốt, nên là tướng tốt về cái nhân tướng của con người ở thế
gian. Cái đó là cái luật trời mà mấy người nào tu nhiều nhất là tự nhiên xuống đây là có cái xác khác người ta chứ đâu có giống.
Dạ, giống như anh Bảo vậy đó, hồi nhỏ nó giống tiên đồng á.
Thôi, đâu có giống gì.
Có nhiều người nói em á, xanh bảo giống tiên đồng á.
Đâu có giống đâu.
Rồi, tiếp tục ha. Rồi, cái đó là một phần nha. Còn cái cuối cùng em kết luận cho cái hữu ích này là mình còn thiếu một cái điều rất là quan trọng. Còn những cái điều khác, nhưng mà cái điều rất quan trọng là niệm Phật là bước vào điển giới và cái luồng điển mình sẽ tròn trịa. Cái đó là cái cuối cùng mà em muốn kết luận. À, cái đó là quan trọng ha. Trong cái pháp luân trường chuyển cũng là bước vào điện giới, nhưng mà trong cái niệm Phật thầy cũng nói là mình bước vào điện giới và luồng điển của mình nó tròn trịa. Khi mình niệm Phật nhiều thì cái luồng điển mình nó tròn hơn.
Nó tròn biết không?
Bé, tại mình không có xấu. Mình không có nghĩ bậy. Mình không có ăn bậy nói bậy.
Không có mê chấp nữa thì cái luồng điển nó tròn. Còn mấy người mê chấp là luồng điển méo.
Đó là phá mê phá chấp đó.
Nghĩ xấu cho người khác là luồng điển méo liền tức khắc.
Rồi. Em tiếp tục với cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ha. Cái ngoài cái hữu ích này thì tại vì em không có nói nhiều hơn, là tại vì nó tới 8 giờ, cho nên đâm ra em chỉ gom lại những cái ý chính để mọi người mà nếu có lên sứ đạo vô vi thì nó có 4 clip về niệm Phật á, thì trong đó nó có nói nhiều hơn. Nhưng mà trong khoảng 2 tuần nữa thì cái cách luyện niệm Phật và cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật sẽ ra. Nhưng mà cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rất là quan trọng, em muốn nhấn mạnh một số điểm cho mọi người ha. Trước khi đó em cho nghe một cái clip cuối cùng nha.
Đó là kêu bằng tà khi nguyện ngàn Phật. Tại sao nguyện Nam Mô Di Đà Phật mà những phần đó nó lại tà? Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật là cái thích là đầm mở lục thông. Thành ra khi nó tới thì cái hào quang nó kéo lên hết sức của nó thì nó phải ngã về của chính nó. Thì nên tương lai các bạn sẽ gặp hung vĩ tới bóp cổ các bạn. Chẳng có sợ. Chẳng có từ tâm thanh tịnh Nam Mô Di Đà. Thì nó kéo lên Nam Mô Di Đà Phật thì các bạn sẽ đi vượt qua ba cõi tam giới. Thì cứ đi thẳng, cứ đi đi lên. Tới đó nó hết sức rồi. Tự nó hết sức. Hung vĩ là đi tới từng đó. Không qua cõi mặt trời. Nó phải hết sức. Lăng hết sức. Quy lệ hành của nó chứ không phải tạc.
Dạ, em kết thúc cái phần hữu ích của niệm Phật. Bây giờ bước qua cái phần nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao em muốn đặt nặng cái vấn đề năm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật? Là tại vì thầy có nói đó là khi mình là người tu vô vi á, là mình phải hiểu cặn kẽ và nói rành rẽ 6 chữ đầu đề. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ em sẽ hỏi mọi người giải thích cho em biết chữ Nam Mô Di Đà Phật. Phải hiểu rành rẽ và họ khi ai đó hỏi mình tại sao mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình phải hiểu từng chữ một thì mình nói một cách rành rẽ đó thì mình mới gọi là người tu vô vi, chứ còn mình nói mà u ơ thì mình đâu có gọi là người tu vô vi. Vậy ha, em nhường cho mọi người phát biểu nha.
Dạ, con xin phép nói về nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ạ. Nam là thập phương năm lửa bình đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, A là nhâm quý gồm thâu nơi thận, Di là giữ bền chặt ba báu linh kinh khí thần, Đà là ấy sắc vàng bao trùm khắp bản thể Phật hay là sự thanh tịnh ở nơi mình.
Có khác chút xíu à. Giữ bền ba báu linh kinh khí thần, Đà dạ, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả nha. Cái này nhớ trong đầu đừng có sai nha. Rồi bây giờ tại sao là Nam là Phật phương Nam lửa bính đinh?
Em xin đóng góp cái phần này là lửa là giống như là tự vì sau này em nghe thêm thì em mới hiểu là tự vì cái lửa ở trên thiên thiên đàng đó là rất là nóng đó, thì là mấy anh chị cũng đã giải thích cho em rồi, thì khi mà mình muốn bước vô cửa thiên đàng mình phải qua cái lửa đó, thì có phương Nam mới có lửa thôi, nhưng mà mình phải bước qua được cái đó. Nhưng mà em rất thích là thì anh chị cũng giải thích là khi mà mình đừng có sợ mình bị thiêu rụi vậy, tại vì mình khi mình qua được cái lửa đó thì mình sẽ sống lại đó. Như mình bất diệt á, phần hồn mình
chết
bất diệt
7 lần. Chết 7 lần á.
7 lần hả chị?
Ừ, cũ dương quang, 7 lớp dương điện
nha. Dương quang.
Nhớ cái đó.
Chính chứ sao vậy?
Chính mà, chính.
À, chính trời sao em nhớ cái chữ cũ sao chính? À. Chính nha lộn.
Là chết chính chữ
là phải tiếng Việt đâu, có đó tiếng Hán Việt chứ không?
Quay quay là sao? Cũ lâu là chính mà.
À đúng rồi, chính nói lộn.
Nhưng mà không, cái đó là cũ dương quang là 9 lớp dương điện, nhưng mà chết là chết 7 lần.
Đừng có lẫn lộn hai cái
cái đó khác nhau.
Giờ chị nói lại từ từ
cũ dương quang rồi, cũ dương quang là 9 lớp dương điển, tại vì chị hay lộn tiếng Hán Việt lắm.
Ok, nhưng mà chết thì chết mấy lần, chết mấy lần chị?
Chết thì chết 7 lần, ông Tư phải đi tới luôn chết 7 lần á.
Vô ra 7 lần.
Sao ta đặt câu hỏi luôn rồi đó.
Đi vô đi ra 7 lần hả?
Không, đi mỗi lần lên một tầng đó là ông chết, thì cái đó em rớt cái đó xuống rồi em đi lên tiếp tầng trên, em đi lên lên cao 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 lên 7 lần ở phía trên đó.
bảy lần phía trên.
Nhưng
mà chính 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 cái đó hơi khó hiểu rồi đó.
Cái đó là cũng như là quả tiễn mà nó phóng lên rớt lớp này rớt lớp.
Thầy đó, thầy ví dụ vậy đó.
Bảy cái lớp nó rớt ra thì còn lại cái lớp chót là nó nhẹ nhất á.
Tại vì mỗi một lần mình ông Tư ông đi lên thì một cái lần chết đó đó là bỏ đi cái xấu một cái phần thứ nhất, và sau khi cái đó nó lại nhẹ đi một chút rồi lên cao một chút xíu thì cái đốt đó để họ bỏ đi cái xấu đó nữa thì nó lên cao một chút nữa, là cái sự thanh nhẹ nó càng ngày nó càng nhẹ hơn, cái tầng cuối cùng là cao nhất.
Thì chắc ông bước qua cái cửa đó 7 lần, mỗi lần
không phải
qua
bước qua cửa bàn, mà thầy nói chỉ có nói là thầy nói 7 lần ông chết là tỷ đi cao lên, càng lên cao thì ông càng nhẹ. Còn vậy cái cửu
cái
dương quang á là chính cửa
cái đó nghĩa chắc không có dính líu tới cửu dương quang đâu.
Không có dính
mà ổng đi lên mà 7 lần nó không có dính líu tới cửu dương quang.
Không à, cửu dương quang là bắt buộc mình phải qua.
Qua rồi, một khi qua rồi á ổng phải lên cao nữa thì chết 7 lần á, rớt 7 lần.
Đó, thì em đâu có nói cái sự liên quan đâu.
Nãy giờ nếu mà nói không rõ người ta tưởng dính líu tới cửu dương quang.
Không. Em nói tại vì nãy em nói là chết đi mấy lần thì em phải nói rõ là chết đi 7 lần.
Ừ.
Còn qua cửu dương quang là qua chín lớp dương điển, cái đó là khác, là cái đó là
thử là cái sự thanh tịnh.
Tại sao nam thập phương nam lửa linh?
Dạ, là lửa gì chị? Là phải cửu dương quang không phải hả?
Không phải, lửa bính đinh, nói rõ lửa bính đinh là đi qua cái cửa đó là cái cửa để đi về hướng trời, là tại vì trời nó có 4 cửa, nhưng mà cái cửa nam là cái cửa đó, nó là thiên môn đó, là cái cửa đó nó có lửa.
Rồi,
đi qua
rồi,
cái cửa đó
rồi.
Thì muốn qua cái cửa đó đi lên tới thiên môn đó, thì phải qua cửu dương quang để đốt mình như vậy đó thì mình mới qua được, là tại sự thử cái sự thanh tịnh và cái sự dũng của mình mới qua được cái đó thì mình mới lên được cái cửa
cái hướng nào đó. Nó chỉ là một cái giai đoạn thôi, thầy nói thay vì tại sao mà đi về Tây Phương mà phải đi vô hướng Nam, thầy nói cũng như mình đi máy bay tới đó rồi sau đó muốn đi đâu đi.
Rồi, nhưng mà đầu rồi. Tiên là mình phải đi về hướng Nam trước,
trạm,
định hình
về hướng Nam.
Cái trạm đầu tiên á, là phải về hướng Nam, tại vì mình mượn cái lửa trớn lửa của hướng Nam á, mình lên đó rồi sau đó mình muốn đi đâu đi.
Cũng như có người nói, thầy nói là cũng như ở thế gian vậy, mình muốn qua Mỹ thì qua Mỹ xong rồi mình muốn đi Pháp hay là mình muốn đi Đức hay đi Úc đi chơi thì mình đi. Nhưng mà cái hướng Nam là cái hướng chính mình phải qua. Là tại vì thầy nói khi mà cái chỗ mà ngay chỗ cái Nam của mình á, cái Nam đó là cái lửa với lửa nó mới hòa hợp, nó mới đi cao được, mới đi xa được ha. Tại ngay chỗ đó là cái môn đi châu nó xuất phát ra, cho nên cái chỗ đó thầy mới nói là lửa với lửa hòa hợp.
Vậy confirm vậy là ý bên thầy không có đi qua lửa phải không? Vậy là mình không có gì sao ta?
Chưa có qua lửa. Mới tới đó
không có qua lửa.
Chưa.
Nhưng mà mình biết chỗ đó có lửa. Không?
Phải lên cao nữa mới qua lửa.
Rồi, ok.
Tôi là chỉ đi nói gì em không hiểu.
Ok, em nói tại vì Nam thập phương Nam lửa là chỗ đó có lửa đúng không?
Có lửa nhưng mà
từ nãy giờ nói em chưa có connect được là mình không có qua lửa ở hướng Nam đúng không? Mình chỉ qua cửu dương quang gì đó để về trời.
Dương quang là xa hơn nữa, cao hơn nữa.
Rồi, đó anh chị nói rõ lại. Nhưng mà là ở Nam thì có lửa đúng không? Vậy thôi.
Có lửa là mình mượn cái trớn đó để mình lên.
Mượn trớn. Rồi, ok.
Rồi.
Vậy, cảm ơn anh chị.
Hỏi tại sao Nam lại là hợp phương Nam lửa bính đinh, lửa bính thân rùi đó. Thì cái lửa như lửa nó mới hòa hợp, nó mới đi xa được. Rồi cái mô, thì nãy bé gì có nói là chỉ rõ Phật vô hình đó. Thì khi mình nói á thì mình phải giải thích thêm là tại sao là chỉ rõ vật vô hình, là mình nói là khi mình nhắm mắt mình thấy cái cảnh bên trên liền,
thấy cảnh vô hình,
thấy rõ ràng thấy rất rõ ràng. Cái đó là cái mà ông thầy nói á, còn thấy của mình là khác. Còn mới nói là nói là nhâm quý gồm thâu nơi thận, thì thầy nói là thủy điển tương giao, là cái nơi đó là chỗ đó là thủy điển tương giao đó, thì khi đó thì tâm thận nó mới ổn định thì mình ngủ nó mới ngon ha.
Còn... không, cũng là cái thiên môn của mình đó chị, cái thận á cũng là cái thiên môn, một cái cửa thiên môn của mình đó.
Môn của bản thể đó
cũng là một cái thiên môn của bản thể, một trong những thiên môn của bản thể,
một trong những gia xe xe anh bảo dùng chữ đúng rồi đó, một trong những
cái thiên ba môn. Cái đó mình có ba cái đó. Rồi nó di giữ bền ba quá linh tinh khí thần, thì mình nói là cái chỗ đó là trụ hóa đi lên đó. Cái chỗ đó là thầy nói đó, khi mình có tinh khí thần thì mình mới trụ hóa được đi lên. Còn nếu mình không đủ tinh khí thần thì khi mình bị đốt xác thì mình bị đốt thì mình chịu không nổi. Còn mình trụ tinh khí thần thì khi đó mọi người, mà người nào mà tu á, thầy nói có người nào tu cao á, trong vô vi cũng có vài người trước khi đó thầy nói là khi chết đốt xác cũng có xả lợi nha, cái này chị cũng có nghe.
Có cái clip khác thầy nói Nam Mô A là tinh khí thần. Nam Mô A là tinh khí thần, rồi tới Di là nó trụ.
Cái đó là em chưa nghe. Anh rồi nghe. Tới Đà. Đà là thầy nói ấy vàng, thấy sắc vàng bao trùm khắp cả ha. Thì thầy nói là khi mình được cái ánh sắc vàng á, thì có cái đó là nó bảo vệ cho mình, là cái phần âm đó, phần ma quỷ đó 40 thước nó không tới được. Rồi Phật là hay thân tịnh ở nơi mình, là mình biết chuyện mình để mình sửa mình, để mình ăn năn mình hối cải đó, thì mình mới tiến hóa được nơi thanh nhẹ. Biết rõ chuyện mình nhưng mà không phải biết chuyện của người ta ha. Cái đó là rất là đơn giản, rất là cơ bản mình phải nắm. Thầy nói lúc nào mình phải nắm, tại sao mình phải nắm, cái này em cho nghe ha.
Bây giờ cái này thực chất của ông đi là khác. Ông muốn đi trước khi đi ông phải có trật tự. Cũng như ta ở trong nhà muốn bước ra khỏi nhà phải bận quần bận áo mang về đâu đó trật tự. Đi cái ào là bị lợi dụng rồi. Đó. Đâu đó nó phải có trật tự. Mất trật tự thôi, không có gì hết đó. Còn cái đằng kia anh ấy đây rồi niệm xuống Nam Mô Di Đà Phật, niệm xuống rồi Nam Mô Di Đà Phật niệm lên mà không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì. Đâu cách nghĩa tại sao Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương nam rửa bên đinh mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thấu nơi thận. Di giữ bệnh ba bá linh tinh khí thần. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Nam là chỉ phương nam sanh ra quả lửa. Thì mình soi hồn ở đây và hướng về nam. Quả với quả tương giao nó mới rút mình đi được. Nó phải có cái lý do. Mô chỉ rõ vật vô hình. Khi mà cái quả đây nó khai mở rồi thì ở trên đỉnh đầu nó mở ra, nó mới thấy cái cõi thiên, đóng cái cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mới thấy thế gian như một vật vô hình là tiên Phật. Mắt phẩm thấy đó. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao. Cái đất mạch đó, từ cái cặp này mà đi lên trên này, hai cái nó làm một, nó chuyển chạy như vậy. Pháp luân thường chuyển nó mở vậy. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao thì nó mới hòa với điển giới được. Đó. Cái thận mình nó ổn định, mình ngồi thiền để cho cái thận ổn định, cái điển nó mới rút lên trung thiên bồ đào, nó hòa với vũ trụ, nó mới trở về cái từ tâm đó. Là di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Ba báo linh tinh khí thần là nguyên điển của tinh ba vũ trụ, phải tập trung mới xuất phát được. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, mà chúng ta ngồi thanh tịnh đâu đó có trật tự nó phát quang ra, cũng như ánh sáng của học quả lúc ngồi thiền. Cho nên những người ngồi thiền ma quỷ thích xúc ta để hưởng ánh sáng. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, tứ hải quy gia học bộ nhạc. Mình biết chuyện mình để cải sửa tiến lên mới là người tu. Của mình tu mà đi tập mạch chuyện người ta, chuyện vợ chồng ta, chuyện này chuyện nọ, can thiệp trong gia can người ta, cái đó là trật, không có đúng. Tu là sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động của cơ tạng mình, tiểu vũ trụ này qua với chấn động của đại vũ trụ là một. Cho nên đọc Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu cái nguyên lý, khi mà anh hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đâu có bị kẹt. Rõ ràng như vậy không có bị kẹt. Còn mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi xuống, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi lên mà không hiểu cái đó là cái gì. Mà kéo lên để làm gì, mà cái đem xuống để làm gì không biết. Kiểu vô minh là con người phàm, cộng thêm một cái pháp vô minh nữa, bấn loạn. Tẩu hòa nhập ma là vì sự bấn loạn. Nói phải nói cho rõ ràng, phải cách nghĩa cho rõ ràng. Mình phải am tường, phải hiểu. Không hiểu không nên làm, nguy hiểm lắm. Tu thiền không hiểu nguyên lý không nên làm. Đọc sách không hiểu đầu đề của cuốn sách không muốn đọc làm gì. Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ trước là để trước đó, mà không hiểu mà đọc ở trong này cũng đâu có hiểu, phải không? Đọc hết một cuốn cũng hiểu, mà 6 chữ này hiểu rồi tất cả đồng kia đều hiểu hết, không khó. Đọc sách mà đầu đề không biết mà đọc chi
ha. Lại thầy có nói ha, thì nói là nếu mà 6 chữ này mình không hiểu đó thì mình sẽ, nếu mình hiểu được đó, thì mình sẽ không bị kẹt. và mình là người phàm thì nó đã vô minh rồi, cộng thêm cái pháp vô minh nữa thì mình đã đi tới tẩu hỏa nhập ma rồi. Mình nói là sáu chữ mà mình hiểu hết á thì cuốn sách mình hiểu rất là dễ, phải không anh Bảo?
Ừ.
Còn thêm tâm. Nhiều cái mình không có đem được vô tâm, mình đọc hay mình nghe pháp mình cũng không có hiểu nữa. Trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật này đó thì thầy nói rất là nhiều, mình biết được cái nguyên lý này á, mình mới khai thông được, mình mới biết được cái gốc với cái ngọn của cái pháp này. Và cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật này em làm tới hơn 2 tiếng mấy lần, cho nên 2 tiếng mấy thì em không thể nào đưa vô hết trong cái thời gian này. Em chỉ nhấn mạnh là mình phải hiểu rõ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ý nghĩa của nó, nếu không thì mình sẽ thật sự mà nói á, không phải là người tu vô vi. Mình thấy đơn giản nha, nhưng mà phải nhớ ở trong đầu, nhớ ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại, giống như cái 10 điều tâm đạo vậy, mình nhớ hoài vậy đó. Trong đầu mình nói ra là nói là đúng, đúng là đúng, là đúng, không bao giờ sai hết. Và giải gì nhỏ, giải nghĩa rất là rõ ràng chứ không có bị kẹt. Không có nói là nói mà lộng cộng là người ta cười liền đó. Tại vì đó là 6 chữ đầu đề của vô vi mà. Cho nên mình bắt buộc mình phải hiểu. Cho nên ngày hôm nay em mới đưa lên cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và em kết thúc cái phần nguyên lý ở đây. Và tiếp tục là những câu hỏi thì để em đặt cho câu hỏi cho anh Bảo nha.
Dạ, đặt cho anh.
Niệm Phật. Niệm Phật 6 luân xa. Mà mỗi một cái chỗ đó, ví dụ như giữa trán này nghe một cái bon, lên ngay đỉnh đầu nghe một cái bon. 6 điểm nha. 6 cái bon đúng không?
Ai chế hay vậy? Ai có óc tưởng tượng dồi dào quá vậy? Lục Căng Trần này nó cũng giỏi, nó có tưởng tượng dồi dào, nó chế ra mấy cái này nó nói vui.
Ủa chị Liz, có người đặt câu hỏi chị hả? Rồi giờ mình trả lời theo cái forum hả? Trong cái này hả? Hay sao?
Cái này bảo đảm không có cái chuyện này rồi, cái này là chuyện chế.
Em hiểu, nhưng mà có phải là người ta đặt câu hỏi
không? Người ta đặt, tại có người nói, ta có nghe rồi ta mới đặt, có phải gì không? Nhưng mà cái này là hoàn toàn chế biến.
cho nghĩ trong mấy người này người ta hay cầm chuông đi theo ấy,
nào chế biến
thì niệm cái người ta gõ một cái
và có óc tưởng tượng dồi dào ấy, có óc tưởng tượng dồi dào ấy. Mà nó hay cái là nó nói cũng có người nghe,
nó hay có nghe anh, có người nghe hả?
Đúng rồi đó, nghe, cái đó là vì mấy người mà không có nghiên cứu kỹ
nghe rồi. Mới hỏi á,
thành ra nó mới có một cái nhóm kêu là nhóm nó dốc.
Vậy câu trả lời của mình là phải nghe nặng nặng không chị? Lắm là nó phải nặng nặng, trì nặng ở đây đúng không?
Không, nó nặng một hai chỗ thôi chứ nó không phải nặng
đúng đúng. Nặng sáu hết sáu chỗ, dạ đúng rồi. Nhưng mà thường thường nó phải trì nặng
có,
ở đây.
Có người ta xạo đến nỗi người ta nói ê sáu cái lưng xa luôn. Có
sáu chỗ.
Sáu lưng xa.
Nặng sáu lưng xa luôn.
Mát mát rồi.
Là sắp mở
sáu lưng xa. Mát mát rồi đấy.
Oh, wow. Vậy thôi giờ mình giải thích đi cho người ta đừng sai lầm nữa.
Giờ là không có, ngay người nào nghe băng thầy là không có. Cái nào mà có thì đưa bằng
chứng. Tại vì niệm mà gõ mà
bon chưa bao giờ nghe
luôn, mới là nguyên cái đó mình bể hết.
Nên nhiều khi
gõ kiểu đó là bể đầu hết.
Nhiều khi nghe mà nghe không có rõ rồi chế biến thêm, cũng như thầy nói ngân như tiếng chuông chùa vậy đó.
Ủa anh Bảo, nhưng mà cũng vậy? Có thể nhiều khi cũng như có như em nói là thầy nói nhiều khi mà mình cứ tưởng mình nghĩ đến cái đó thì là sẽ bị những cái phần âm á, người ta sẽ cho mình thấy những cái điều giống như mình dạy để cho mình thấy là mình đúng, rồi dẫn mình đi xa lúc nào không hay, cũng không chừng.
Nó có đó, mấy người mà tưởng tượng thì thế nào cũng bị dẫn đi à.
Bị dẫn đi đó là maybe cũng là bị có một cái experience, cũng có một cái kinh nghiệm vậy, rồi cái tưởng rồi truyền cho mọi người là mọi người sai.
Thì mình nghĩ vậy á. Tưởng tượng nhiều quá thì nó dễ dắt lắm.
Nhưng nó phải khuyên lại là khi mà niệm Phật là phải nghe băng thầy để mà có chấn động lực của thầy, mà phải nghe thầy, nghe cái tiếng niệm của thầy, chứ không có mà nghe theo cái tiếng đó ở trong cái bản thể mình. Ví dụ người, vậy để cho người ta sửa.
Mấy người còn yếu là phải nghe băng thầy, còn nhiều người nói ý là tôi tu giỏi rồi khỏi cần nghe băng thầy, nhưng mà kiểm lại cái niệm Phật của họ chưa có ổn định mà họ bỏ ra vậy là bị Lục Căn Trần nó gạt. Nó nói tôi không có nghe băng thầy, tôi niệm giỏi, nó dốc. Không nghe băng thầy tụi tôi dễ tập niệm hơn thì cái đó có lý.
cái mà thầy ổng nói đó, những cái mà chế như vậy đó Thì em nghe là em mắc cười mà em không có trả lời, là tại vì em để nói cho mọi người nghe thì để cho mọi người có những cái ý niệm đó, là có người đặt câu hỏi này và có người khuyên bạn đạo là như thế đó. Nhưng mà cái đó là em chỉ thấy là thường là thấy mặt đặt tên á. Hồi xưa thì cũng hay đặt tên em, ví dụ như hồi xưa đến giờ em từ đời á, hay có cái tên em hay đặt là họ Đỗ với họ Hứa, còn trong đạo thì có họ Chế, như họ Chế Văn Tử thì đọc là Chế Văn Tử vậy đó.
Chắc cũng bà con với Chế Linh á.
À, Chế Linh rồi đó, thì cháu nó cho cái tên nó Chế, gặp mặt là Chế, tại vì nó luôn quen rồi, hay nó Chế là nó Chế hoài, nó không có sửa.
Cái đó là Lục Cam Chế... thằng nó đi theo cái khuôn đó rồi.
Thì không phải Chế đâu chị, mà giống như nãy mình nói là đó. Nghĩ như vậy trong đầu nên bị dẫn đó, đi, giống như người ta sẽ cho.
Đó. Đó, cũng là Chế, lúc đầu cũng Chế.
Chế đó, Chế ra đó, ra. Chế ra.
À, nghĩa là cái đầu mình nghĩ vậy, à, mình Chế ra nên nó bị...
Nó mới dắt mình đi luôn cho mình tưởng thiện.
Ừ.
Mà nó nói rồi, câu thứ hai. Nó nói có nhiều người nghe ra để nó nói tiếp luôn.
Dạ.
Nó dốc mà có nhiều người.
Ủa anh, nếu anh chị nếu như trong cái tu vô vi vậy, là giống như theo như em hiểu cái câu của thầy là khoa nào khoa nấy khoa, thì là những người mà nếu mà cho cái đó là đúng vậy, là không có sáng suốt á, thì bị dẫn dụ theo cái đó, là cũng giống như là sẽ có những cái lợi ích riêng hả ta, em dùng không biết đúng không, như là ô tôi cũng muốn đi giống như người này để tôi có được những cái gọi là gì đó anh, gọi là gì, gọi là cái gì,
nó có một cái khối em mà, nó có cái khối họ ủng hộ những người đó, tại vì họ hướng về cái đó, đó thì
đúng rồi,
và cái khối đó họ giúp vậy đó. Bất cứ một cái đạo giáo nào, bất cứ một cái đạo giáo nào trên cái thế gian này cũng của ông trời mà ra thôi, nhưng mà nó đi theo hướng chơn hay hướng tà. Ví dụ đi theo hướng tà, ví dụ như mình có tà ý thì một cái khối nào đó sẽ giúp vậy đó, cũng như Thích Làm giáo chủ thì khối địa tiên họ giúp vậy đó. Tất cả đều những cái phổ biến đạo trên thế gian này đều có một cái khối đó giúp, ví dụ như về các cô các cậu, hay là tất cả những cái gì ở trên thế gian từ thấp đến cao đều có hết nha, không thể nào nói không có. Có cái sự ủng hộ, cho nên có người thấy kiểu này thấy kiểu kia đó, có ông tên này ông kinh kia người ông lên nó phổ cũng có nhiều mấy chục ngàn người coi, ví dụ những cái đó là có một khối nào đó người ta giúp, mỗi cái đạo giáo đều có hết á, mà nó nhiều hay nó nhỏ hay nó ít thôi. Cái nào trơn hay nào tà thì mình tự phân biệt mình biết. Còn những người nào mà ở cái trình độ đó thì phải thôi bị cuốn hút theo cái chỗ đó. Nhưng họ thích cái đó, tôi đi theo cái chỗ đó là xuất hồn, xuất dữ lắm à. Xuất quá trời xuất luôn, nó vô là xuất. Cái đó họ cũng thích nữa. Họ đi theo một cái khối đó thì cái khối đó họ sẽ ủng hộ cho cái nhóm người đó. Vậy thôi, không có sao hết. Cái đó là do mình, thầy nói là thân làm thân chịu mà. Quyết định theo cái gì thì cái đó là cái trình độ của mình. Rồi cái câu thứ hai nha.
Do đó mình chỉ có lời khuyên với mấy người đó là nên nghe băng thầy lại, để mà sửa cái điện để mà đi cho đúng
vậy thôi. Chứ không cũng có khuyên gì ai nghe tự
khó, khó lắm,
tùy
khó
lắm.
Cái trình độ
để người ta thích vô cái đó, người ta phải học bài đó thôi.
Nha, cái trình độ của mỗi người có theo cái căn duyên của người ta nữa. Rồi tiếp tục câu thứ hai ha. Câu này là có cái clip rồi nhưng mà tại vì em không có cho nghe được là tại vì nó quá ồn. Thì cái câu này hỏi là khi mình niệm Phật thì bị tạp niệm thì phải làm sao đó, hôm trước mình có nói đó, thì trong cái clip này em có đó, thì là mình phải làm thắt lưng thường chuyển rồi cho nó nghỉ chút xíu rồi sau đó quay lại mình làm tiếp. Nhưng mà một cái clip khác em nhớ thầy có nói là dùng roi điển đó, anh bảo hồi nãy cũng như thầy
roi
nói
roi điển là pháp lưng thường chuyển đó,
đó dùng ngồi vậy, ví dụ như mình đi ra chỗ khác rồi mình xả rồi mình đi ra rồi mình thắt lưng thường chuyển rồi.
Tại vì bị tạp niệm mà, tại vì nó hướng về đời nhiều quá, trượt nhiều quá, cho nên lúc vô ngồi thiền, vô niệm Phật rồi niệm cũng xong, nó bị áp đảo nặng quá đó. Cái chuyện đời, nó lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo thì dễ bị lắm. Còn mấy người nào mà ta sống thanh thoát, ta lo chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời thì nó ít bị cái đó. Là cũng do cuộc sống của mình thôi.
Rồi câu thứ ba là câu cuối cùng nha.
Quay xin lỗi chị Alice, em không đồng ý với chị. Anh bảo là cái đó là đúng rồi, ai cũng chăm cũng quay theo cái guồng máy đó anh. Mà khi mà nãy giờ thầy cũng nói khi mà giờ niệm Phật của mình là giờ của mình, chứ không phải là giờ của thế gian nữa đó, nên ta phải hiểu được không?
Giờ của mình một chuyện, nhưng mà khi mà mình đem rác vô nhiều quá tới giờ đó nó cũng bị áp đảo, nó mình không có niệm được. Mình muốn niệm niệm cũng được, 5 phút niệm cũng không nổi nữa. Tại chuyện đời nó quá nhiều, nó đầy óc rồi.
Cho cái ví dụ nữa. Anh nói vậy nhưng mình phải dày công thì nó sẽ được thì thôi.
Không phải dày công không. Dày công không, mình phải sửa đổi cái cách sống của mình. Mình nghĩ là mình người tu, mình không có nên rước chuyện đời nhiều quá. Cái đó là sai cái gốc rồi. Người tu là bỏ động tìm tịnh, mà mình đi rước rác không là làm sao? Mình bị khứ trượt lưu thanh, tối thì khứ trượt lưu thanh, ban ngày thì đi khứ thanh lưu trượt.
Anh Bảo ơi, em tiếp cái lời anh Bảo là đi rước gác là như thế này nè. Em ví dụ như trong mình vô tình mình nghe một câu nhạc đời á, thì nó đưa vô là nó hát từ sáng tới chiều tới tối tới
nó tới nhập tâm cái đó, dễ nhập tâm hơn năm mươi nhạc.
Mà niệm Phật em nói, ủa em nói sao mày niệm Phật sao mày không làm giống vậy mà tự nhiên câu nhạc đời mà hát tới qua ngày mai còn hát nữa đó.
Cái đó, cái đó là rước rác á. Rước rác của em á,
có những cái ví dụ nè anh Bảo, ví dụ có những khi là nhạc nè, những cái game show nè, rồi những khi gia đình kêu đi ăn đi uống nè, rồi có lễ có lộc nè, rồi điện thoại bạn bè nè, rồi nói chung là những cái đó là nó làm cho mình bận rộn, rất là bận rộn. Còn những cái đó mình dẹp được thì cái đó nó bớt đi. Tại vì nói hồi nãy có cái clip đi anh Bảo có cho nghe,
lấn đi từ từ
cái đạo đó, lấn cái đạo nó lấn đời thì mới được, không thì nó không lấn thì nó
không
sẽ
thì nó lấn mình là mình tiêu luôn
đạo á.
Mình lấn nó không nổi thì nó lấn mình là tiêu luôn, tới giờ cuối cuộc đời cũng làm gì được.
Rồi câu cuối cùng ha, tại sắp sửa hết giờ, thì tại sao niệm Phật trên sáu luân xa? Hồi nãy em biết anh Bảo có cho nghe cái clip đó không?
Không, nãy em có cho nghe không, không. Cái khóa này là cho mấy người sau 6 tháng mà.
Cho nên năm ra có hai cái câu trả lời là, thứ nhất là dẹp được cái sự mê chấp, và thứ hai là cái sự mê tín.
Đúng hơn là mê tín, anh nghĩ đúng hơn là mê tín.
Không có sự mê chấp nữa, có mê chấp nữa, có mê phá chấp á.
Tại vì cái ông kia, ông đặt cái câu hỏi phá mê phá chấp, thành ra thầy theo đó luôn, chứ thiệt ra nó là mê tín thì đúng hơn.
Dạ, mê tín thì em có hai clip, mà mê chấp em có
mê chấp thì nhiều khi mình đạo công giáo, mình chấp mình không có niệm Phật thì có,
dạ,
cũng có thể có cái đó.
Có.
Mình chấp vô sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật á, thành ra để phá mê phá chấp á, là nói cái này sáu chữ không phải là lại ông Phật, mà là rất là sáu luân xa.
Dạ, tại vì họ nói là đạo hồi thì nghe cái này cũng phi dễ lắm, cho nên em ra thầy cũng có nói cái này.
À, cái đó cũng có thể là phá mê phá chấp, còn mê tín á là mấy người ta tưởng niệm Phật là ông Phật độ, cho nên là phá cái mê tín. Còn phá chấp là mấy người theo đạo khác á, người ta nghe chữ Nam Mô Di Đà Phật là người ta chấp rồi, người ta không hiểu, người ta tưởng là kêu ông Phật, nhưng mà thiệt ra cái đó là sáu luân xa, nó tên vậy thôi, nhưng mà người ta không tin nữa. Được cái thành ra cái một cái phá mê tín, một cái phá mê phá chấp.
Dạ. Đó, cho em có kết thúc cái phần nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và câu hỏi. Rồi em kết thúc bài hôm nay. Có mọi người muốn hỏi anh Bảo gì thì hỏi, không hỏi cho mình kết thúc.
Thì xin nhắc lại những bạn đạo nào mà chưa để cái địa danh của mình ở chỗ nào là kỳ sau nhớ để vô cho nó đồng nhất nha. Chị Hoa Nguyễn ở Philadelphia. Chị An ở Minnesota, anh Kiều Đức Thụ ở Hà Nội, Thúy Nga.
Dạ vâng ạ.
Thì sao nhớ để vô nhanh tươi, vô để thêm cái chữ Kali nhanh tươi, cho nó đồng nhất cho mọi người biết mình ở đâu, tại bây giờ mình cũng đông lắm mà. Mà nếu có giới thiệu ai, nếu có giới thiệu ai cũng cho tôi biết trước, cho sợ nhiều khi tôi thấy người lạ tôi không biết ai, nhiều khi tôi mời ra tội nghiệp họ. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp có buổi tu học rất là vui.
Bà, con chào chú bà, con chào tất cả các bạn đạo. Chào chị Ali.
Con chào
chị Ali.
Chào các bạn.
Chào thiện đẹp trai quá ta.
Chào các bạn. Xấu xấu lắm ấy chị ạ.
Chị nghe dễ thương nhỉ.
Em ơn. Em chào anh Bảo, em chào chị Ali, em chào tất cả mọi người. Chào cảm ơn chị.
Chúc mừng
chào các Noel. Bạn.
À rồi mà chị, qua rồi.
Hết rồi.
Hết rồi. À. Để đi mà hưởng chút xíu đi.
Chúc mừng năm mới sắp tới.
New Year. Anh Bảo cho em hỏi là mình vẫn tiếp tục chân hai tuần nữa mình sẽ tiếp tục những cái phương pháp đặc biệt chứ hả? Một bữa thôi.
Có muốn không?
Muốn.
Là có.
Có muốn
thì
làm.
Muốn thì làm. Muốn thì làm theo kiểu này nha. Vô anh nói trước rồi đặt câu hỏi sau nha.
Rồi. Ok anh. Tại vì hôm nay cái Nam Mô Di Đà Phật em cũng thích lắm chị. Em cũng tham gia nhiều, nhưng mà thấy không, những cái nhiều cái em vẫn còn câu hỏi đó chứ. Nghĩa là câu hỏi nó vẫn có hoài.
Khóa Tú là học nhiều khóa nhất người ta đó.
Em biết thì bỏ
sau này giỏi hơn người ta đó.
Nhiều câu hỏi. Không, nhưng mà hôm nay em cũng giải tỏa được rất nhiều cái sắc mắc của em, thì em không có hiểu thiệt. Mình nghe rồi xong mình kết hợp với thầy mình phải hỏi cho rõ ràng. Để cho hiểu
nghe.
Vậy là hai tầng ha anh, hai tầng nữa mình làm, cứ hai tầng làm
để
vậy
coi
không?
Để coi để coi
à, à để coi là không hứa không hứa
sẽ thông báo tâm sách dưới. Thầy nói là hứa mà không làm okay. Là tâm sách dưới.
Vậy là tốt hơn hết là đừng nên hứa phải không?
Dạ, tâm rách dưới
ạ. Bây giờ nếu mà tốt hơn hết thì đừng nên hứa thì khỏi bị rách dưới.
Dạ.
À hết rồi.
Không, nhưng mà anh bảo với chị Eli chắc cũng phải để giống như mình làm hai tầng phải không?
Chắc có,
thì
chắc
cái điểm
có,
Phật
nha, em
xin lỗi nha, là anh chị chưa nói cái trong động đó, chưa, mình chưa có nói về cái niệm Phật trong động nha.
Động đó, nói, đó em chỉ tính
em
nói
ghi,
mà
em ghi mà chưa có.
Rồi vậy là... để kỳ sau mình làm thêm chút xíu niệm Phật trong động nha.
Rồi vâng. Sau đó tới chung pháp công phu.
Tiếp nha. Yeah,
okay. Thì sao niệm Phật công động thì cũng ít thôi, tại vì nó có chút xíu à.
Nhưng 5 clip à, có 5 clip à.
Ít lắm, nhưng mà để mình cũng nói qua để cho biết.
Yes, nhưng mà em nghĩ chắc cũng nhiều quá, tại vì trong đời nhiều quá anh, nên có thể nhiều khi.
Có thể là mình giảng nghĩa thêm về thường niệm vô biệt niệm luôn.
Dạ, đúng rồi.
Cái đó là
cái đấy cao quá. Cái đấy cao quá.
Để mình không phải cao, mình biết cái
khái
cao
niệm,
mình đừng có nói vậy. Mình biết nó cao để cho mình đừng nói vậy giống vậy đó, để cho mình hiểu cái vị trí nó nằm ở đâu. Mình không có dám
dùng. Dạ, đúng rồi.
Để cho mình không có dám dùng nó ẩu tả được. Nghĩa là khi mình dùng, mình hiểu cái đó là cho ai. Còn bây giờ mình không biết á, thì nhiều khi mình dùng đại vậy nó không đúng. Mình phải biết là trình độ nào mới có cái đó.
Đó.
Ok. Rồi, vậy là chừng nào anh? Hai tầng nữa hả? Cứ hai tầng lần hả? Hay sao? Mỗi lần
mấy tuần sau nữa đi anh Bảo ơi. Tuần sau làm.
Không. Cứ làm liên tục vậy. Làm liên tục vậy làm sao anh
làm? Em biết anh Bảo bệnh nha. Tại vì anh có khóa Việt Nam giờ lúc 4 giờ sáng. Em bảo nói đi hai tuần không, cứ là hai tuần
để hai ba tuần nữa để từ lời thông báo nha.
Có gì chú để bảo sẽ thông báo xong rồi cho mọi người xin chủ đề trước ấy, để mọi người nghe băng trước chuẩn bị kiến thức.
Cũng được nhưng mà em thì là em thích hồn nhiên tự nhiên ấy, nên đến đâu để cho chị Alice đặt câu hỏi để cho mình biết cái trình độ mình ở đâu, mình cần phải học, mình thiếu cái gì ấy. Mà nghe trước thì cũng là một cách. Dạ. Yeah. Em cứ để
mọi nghe trước coi còn nhớ nhiêu.
Cũng được, cũng được.
Coi có đem được bao nhiêu vào tâm.
Nghe xem hữu ích của niệm Phật có đưa được bao nhiêu vào tâm.
Có đem được bao nhiêu vào tâm.
Đem bao nhiêu được đạo vào tâm.
Thật sự cái thường niệm vô biệt niệm với niệm Phật trong động là em chuẩn bị sẵn hết rồi, mà tại vì thấy chương trình không đủ cho nên mới ngừng lại.
Để kỳ sau đi ha.
Dạ.
Sao, ha?
Dạ. Dạ rồi chị cứ chuẩn bị bài đi, rồi tới đâu chị cứ báo vậy đó.
Qua năm sau rồi tính nha.
Năm sau nha.
Qua năm sau có được. Rồi còn kinh A Di Đà nữa nha, em đang chờ cái đó luôn.
Từ từ cái đó là
tới giữa là bắt đầu tháng 6 tháng 7 năm sau là mà.
Ừ, chờ đó, chạy lên.
Đó, chị Ly ơi, có hỏi gì á, chị hỏi mé mé trước nha chị, để em biết.
Đó, lúc đó
em chạy học tủ quá. Cái đó giống như học tủ á Quỳnh à, gì à, Nguyệt ơi, cái đó mình Nguyệt làm để tự nhiên. À Nguyệt,
để em học hai lần để coi em có nhớ phát biểu không. Hôm qua cũng nghe nhiều lắm mà khi hồi nãy em mừng quá em không có nói được á, em nói được có mấy cái thôi.
Mừng
quá. Ngày mai có
học gì cũng được, đúng rồi, để cho.
Đã có,
dạ
có.
Chứ.
Mai học thông báo.
Dạ. Ngày mai vẫn học bình thường.
Dạ vậy là năm nay mình vẫn còn gặp nhau ngày mai. Con cảm ơn cả nhà.
Dạ, bạn nghĩ đi. Dạ, cảm ơn chị Alice.
Dạ, anh Bảo chào rất... chị Alice, chào cảm chú.
Dạ, chào chị, thank you.
Cảm ơn cô
Tươi, bye bye.
Chúc sức khỏe, thân tâm thanh tịnh hết nha.
Dạ, cảm ơn cô Tươi.
Sức khỏe.
Bye bye.
Cảm ơn cô Tươi.